Tác phẩm Bụi Trần Lắng Đọng. Tiểu thuyết của A Lai. Chương 12: Khách. Ba phòng giam dưới tầng hầm được sửa chữa thành hai gian nhà kho, một gian để bạc trắng, một gian còn lại để vũ khí đạn dược qua tay ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân mua của chính phủ quân quản trên tỉnh. Ông đặc phái viên đưa phần lớn số thuốc phiện đi, để lại mấy người lính tập luyện cho đám binh lính chúng tôi. Trên cánh đồng có thể gieo trồng 800 đấu thóc giống, nay thành thao trường luyện quân. Suốt cả mùa đông, tiếng hò hét vang động, bụi đất mù mịt. Lần trước xuất chiến, binh lính chúng tôi đã tiến quân và bắn theo đúng bài bản huấn luyện. Lần này tập luyện giống như chính quy. Thổ ti còn triệu đến nhiều thợ may, may binh phục thống nhất cho lính, áo dài màu đen trực cống, viền tà áo bằng thứ vải phổ lư có hình chữ thập ba màu đỏ, vàng, xanh. Đai lưng lụa đỏ, trên đó có thể đeo lưỡi lê. Áo sĩ quan sơ cấp được viền tà bằng da rái cá, áo sĩ quan cao cấp viền bằng da báo. Tối cao là anh trai tôi mặc áo vải chân cống, anh là tổng chỉ huy, viền tà áo là da hổ Bangladesh. Từ thượng cổ đến nay, tất cả các thổ ti chưa bao giờ có một đội ngũ binh lính chỉnh tề, được trang bị tinh nhuệ đến vậy. Năm mới đến, bụi trên thao trường tạm lắng. Tuyết tan, trên đường lại có người qua lại. Đấy là thổ ti vùng lân cận, kéo theo một đội ngũ dài gồm đám gia nhân, kẻ hầu người hạ và vệ binh. Trác Mã bảo tôi đoán xem họ đến làm gì. Tôi nói, họ đến thăm họ hàng thân thích. Trác Mã nói, tại sao mọi năm không thăm? Nhà Mạch Kỳ không thể không cử người đến một nơi thật xa đón khách, như vậy mới có thời gian chuẩn bị nghênh tiếp khách không mời mà đến. Ở nhà mới có thời gian trải thảm từ trên xuống tầng dưới. Một lần nữa, thảm được trải suốt từ chân cầu thang ra đến ngoài ngõ, trải qua cổng lớn ra tận bãi đất buộc ngựa. Đám gia nông đứng khom người chờ ngoài kia, chuẩn bị làm bậc thang để khách bước xuống ngựa. Khi các thổ ti còn chưa xuất hiện trên đèo, thì nhạc ngựa của đội kỵ mã tổng chỉ huy đã leng keng vang lên trong gió rét căm căm. Người nhà thổ ti sai đám gia nhân chuẩn bị sẵn sàng, nước trà có bơ, uống cho ấm người. Đủ uống một bát, hai bát, ba bát. Người nhà thổ ti gương mặt hồng hào, sáng láng xuất hiện trước mặt khách. Còn khách trải qua dặm trường gió rét, mặt mày bám đầy bụi đường. Các thổ ti từ phương xa đến đây mất hết vẻ oai phong. Thoạt đầu chúng tôi rất khách khí, mời khách đến chơi nhà. Cha dặn mọi người không được nói đến chuyện nhà Mạch Kỳ bỗng dầu bốc lên. Nhưng khách làm cho chúng tôi có cảm giác cao sang. Họ đến có hai lời thỉnh cầu. Một lời thỉnh cầu trực tiếp, cấp cho họ hạt giống thần kỳ, thứ đưa nhà Mạch Kỳ giàu lên nhanh chóng. Một thỉnh cầu nữa là gả em gái hoặc con gái cho con trai của Mạch Kỳ. Tất nhiên mục đích vẫn là hạt giống kia. Kết quả duy nhất của họ là làm cho nhà Mạch Kỳ vốn khiêm tốn trở nên cao ngạo. Phàm là lời cầu hôn thì chúng tôi đồng ý. Anh trai tôi vui vẻ nói, tôi và em trai tôi đây chia đều, mỗi người cũng phải 3-4 cô. Cha nói, bậy nào. Anh tôi cười, lui ra chỗ khác chơi đùa với hai thứ, súng và gái. Hai thứ kia cũng thích anh tôi. Các cô gái bằng mọi cách để gần anh, coi đấy là vinh dự to lớn. Súng cũng vậy. Dân chúng có câu, súng là cánh tay nối dài của cậu chủ lớn nhà Mạch Kỳ. Súng trường là tay dài, súng ngắn là tay ngắn. Điều thú vị là, mọi người cứ nghĩ rằng tôi không biết bắn súng cũng không biết điều thú vị ở con gái. Giữa mùa đông bừng bừng khí thế này, nhà Mạch Kỳ biến tất cả thổ ti lân cận thành kẻ thù vì không cho họ hạt giống anh túc thần kỳ. Thế là một lời nói truyền nhanh như điện, từ đông sang tây, từ nam lên bắc. Tuy tất cả các thổ ti đều do Hoàng đế Trung Hoa tấn phong, bây giờ họ nói thổ ti Mạch Kỳ dựa vào người Trung Quốc. Chỉ trong một đêm, nhà thổ ti Mạch Kỳ trở thành kẻ phản bội dân tộc Tạ. Về việc có cho hay không cho các thổ ti lân cận hạt giống thần kỳ, nhà chúng tôi, cha, mẹ, anh trai, ba người thông minh thêm thằng ngốc là tôi, đã bàn bạc kỹ. Họ là những người bình thường, có bộ óc bình thường, cho nên phản đối việc cho bất cứ một hạt giống. Còn tôi thì nói, đấy không phải là bạc. Họ bảo tôi nói nhảm, không phải bạc thì là gì? Thật ra ý tôi không phải thế, họ không để tôi nói hết. Tôi muốn nói, cái thứ cây này mọc ở ngoài đồng không phải là bạc trắng trong kho dưới tầng hầm nhà Mạch Kỳ. Tôi nói tiếp nửa câu cuối, rồi gió cũng đưa sang bên kia. Nhưng không ai nghe, hoặc họ giả vờ không nghe thấy câu nói rất thật của tôi. Trác Mã cấu nhẹ vào tay tôi, bảo tôi im đi. Cô lại cấu nhẹ vào tay tôi lần nữa. Tôi theo cô ta ra ngoài. Cô nói, cậu ngốc lắm, không ai nghe cậu đâu. Tôi nói, hạt giống bé thế, cánh chim có thể đưa sang đất của thổ ti bên cạnh được cơ mà. Tôi vừa nói vừa ngồi lên giường, vén váy của Trác Mã lên. Rát giường bắt đầu rung chuyển cọt kẹt. Hòa theo tiết tấu của rát giường, miệng Trác Mã cứ kêu lên ngốc lắm, ngốc lắm, ngốc lắm. Tôi không biết mình có ngốc thật không, nhưng làm cái chuyện này thì khoái vô cùng. Xong việc, thấy mình bị tím bầm, tôi nói với Trác Mã, em cấu tôi đau quá. Trác Mã đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi nói, thưa cậu, gã thợ bạc cầu hôn em. Nước mắt trào ra, tôi nghe thấy mình nói với giọng điệu thật buồn cười, nhưng anh không rời em đâu. Những người bình thường trong nhà đang đau đầu về chuyện giống má, còn tôi nằm gối đầu lên hai bầu vú của Trác Mã suốt một buổi. Cô ta nói, tuy tôi ngốc nhưng phục vụ tôi đến nỗi phải rơi nước mắt như vậy cũng đủ biết. Cô ta lại nói, tôi không rời được cô ta là vì tôi chưa được nếm người con gái nào khác. Cậu sẽ có một cô gái phục vụ gần gũi ân cần hơn. Lúc ấy tôi như đứa con của Trác Mã sụt sùi khóc, anh không rời em đâu. Trác Mã xoa đầu tôi, cô ta không thể suốt đời bên tôi, cho đến khi tôi thật sự hiểu con gái, tôi vẫn nghĩ đến cô. Cô ta bảo, em sẽ lựa cho cậu một đứa rất xinh, nó với cậu hợp lắm. Hôm sau tôi nói với mẹ để Trác Mã đi lấy chồng. Mẹ hỏi, phải chăng cái đứa con gái nghèo khổ kia nói với tôi như thế? Lòng tôi trống trải, nhưng tôi coi như không có chuyện gì, nói với giọng tán gái của anh tôi. Con muốn thay một người con gái gần như con. Mẹ bắt đầu rơi nước mắt. Thằng con ngốc nghếch của mẹ, cuối cùng con đã biết con gái là gì rồi. Chương 13. Con gái. Trác Mã không nói sai. Mọi người lập tức tìm cho tôi một cô gái khác để gần tôi, chăm sóc tôi. Một cô gái bé nhỏ, mặt nhỏ, mắt nhỏ, tay chân nhỏ. Cô gái đứng buông tay trước mặt tôi, không khóc cũng không cười. Người cô ta không có cái mùi trên người Trác Mã. Tôi nói với Trác Mã điều phát hiện ấy. Cô gái sắp hết nhiệm vụ chăm sóc tôi nói, cứ đợi đấy, cô ta làm với cậu một lúc sẽ có thôi mà. Cái mùi ấy là của nam giới đưa lại. Tôi nói, tôi không thích cô ta. Mẹ bảo với tôi, cô gái ấy tên là Tana. Tôi nghĩ thật kỹ, cảm thấy cái tên ấy nếu là của một cô gái thì cũng không nên là cô gái này. Cũng may, cô ta chỉ là cô phục vụ chứ không phải là vợ chính thức, không cần phải lựa chọn nhiều. Tôi hỏi cô gái chân tay bé nhỏ có phải tên là Tana không? Bỗng cô ta lên tiếng. Tuy tiếng nói có phần căng thẳng và run run, nhưng cuối cùng cô ta đã nói, ai cũng bảo tên em kỳ quái, cậu có thấy thế không? Cô ta nói rất khẽ, nhưng tôi bảo đảm dù đứng cách bao xa cũng có thể nghe rõ. Một cô gái được rèn luyện cẩn thận mới có một giọng nói như vậy. Nhưng cô ta chỉ là con gái một người chăn ngựa. Trước khi đến nhà tôi, cô ta ở trong một căn nhà thấp bé. Mắt mẹ cô ta bị khói làm hỏng. Lên 7, lên 8 tuổi, đêm nào cũng phải dậy lấy thêm cỏ cho gia súc ăn. Một hôm, người quản gia thọt đến nhà, cô ta mới như nằm mơ, ra suối nước nóng rửa mặt, mặc áo mới đến với tôi. Tôi chỉ kịp hỏi cô ta một câu như vậy, thì có người đưa cô ta đi tắm, thay đồ mới. Tôi có thì giờ rảnh rỗi đến với Trác Mã. Cô gái của tôi, trái tim của cô ta đã bay mất. Tôi thấy tim cô ta đã bay mất. Cô ngồi sau lan can trên lầu, thêu hoa, miệng khe khẽ hát. Bài hát của cô không liên quan gì đến tình yêu, nhưng chứa chan tình cảm trai gái. Bài hát là một đoạn trong bài thơ tự sự dài. Da thịt của em, chim ăn mất rồi, chiếp chiếp chiếp. Máu của em, mưa uống mất, ực ực ực. Xương của em, gấu gặm, cục cục cục. mái tóc em gió thổi tung vi hút vi hút. Cô ta bắt chước rất giống tiếng chim ăn, tiếng uống, tiếng gấu gặm xương và tiếng gió thổi, rất có ý nghĩa, rất tình cảm. Trong khi cô ta hát, anh thợ bạc gõ búa tạo nên những tiết tấu rất hay. Nhà Mạch Kỳ có nhiều bạc, thợ bạc cũng thừa việc để làm. Ai cũng bảo, tay nghề của anh ta mỗi ngày một khéo hơn. Thổ ti Mạch Kỳ rất thích anh thợ bạc có tay nghề này. Cho nên, khi cha nghe thấy Trác Mã sẽ lấy anh thợ bạc, liền nói: "Không uổng công cho nhà tôi, có mắt đấy, đúng là có con mắt tinh tường." Thổ ti nhắn với anh thợ bạc: "Tuy được chủ quý, nếu anh ta thích Trác Mã thì anh ta sẽ là một người tự do biến thành nô lệ." Anh thợ bạc nói: "Nô lệ và người tự do có gì khác nhau đâu, vẫn là làm việc suốt đời ở đây." Hai người lấy nhau, Trác Mã từ một cô gái phục vụ trên người có hương thơm biến thành một người nội trợ mặt mày nhỏ nhem, nhưng cô ta nói: "Đấy là số phận của em." Cho nên, mấy hôm nay là ngày của Trác Mã, là những ngày dạy tôi biết chuyện trai gái. Về chuyện này, bà Thổ Ti thể hiện được tính nhân từ cao thượng của một người phụ nữ đối với một người phụ nữ. Trác Mã vội đi xuống, mẹ nói với cô ta: "Sau này có nhiều thời gian bên người con trai, không còn những ngày chờ đợi lấy chồng như thế này." Bà Thổ Ti tìm một vài thứ đồ cũ, trao vào tay Trác Mã: "Cho mày, muốn thêu gì thì thêu." Hàng ngày, anh thợ bạc gõ búa trong khuôn viên chúng tôi. Tiếng búa gia công chế tác đồ bạc vang vang, làm cho cô ta không có thời gian ngó nhìn tôi. Cái đầu ngu ngốc của tôi nghĩ, thì ra con gái không phải là cái gì tốt, họ rất nhanh chóng quên anh. Cô hầu Tana tôi vừa có, luôn luôn phô diễn bàn tay nhỏ nhắn của mình. Còn tôi thì ho sù sụ, sau lưng Trác Mã đang ca hát, nhưng cô ta cũng không quay lại, vẫn hát ở kia, hát những là chiếp chiếp, những là vi hút vi hút. Cho đến một hôm anh thợ bạc có việc đi xa, cô ta mới quay lại với tôi, mặt đỏ ửng, cười nói: "Cô gái mới có làm cậu vui vẻ hơn em không?" Tôi nói: "Tôi chưa đụng đến người cô ta." Trác Mã nhìn Tana rồi mới cho là tôi nói thật. Tuy tôi vẫn thích nói dối, trong chuyện này thì không. Trác Mã khóc: "Cậu ơi, mai em đi rồi, anh ấy mượn ngựa để đi." Cô ta còn nói: "Sau này cậu còn nhớ em nhiều." Tôi gật đầu. Sáng sớm hôm sau, đang ngủ thì nghe có tiếng khóc của Trác Mã. Tôi ra xem, thấy anh thợ bạc thay bộ đồ mới, đi lên gác. Trác Mã quỳ trước chân bà Thổ Ti. Cô ta nhắc lại hai câu hôm qua nói với tôi. Vành mắt mẹ cũng đỏ hoe, bà nói to: "Ai dám ngăn cản, mày lên bảo với tao." Bà Thổ Ti lại quay sang dặn người nhà: "Sau này Trác Mã muốn lên gặp tôi hay cậu nhà, không ai được ngăn cản, nghe chưa?" Người nhà đồng thanh đáp: "Vâng ạ." Anh thợ bạc khom người, Trác Mã bám vào lưng anh ta. Hai người theo từng bậc thang đi xuống. Vài người gia nô khiêng đồ cưới của nhà Thổ Ti cho, hai nữ bộc khiêng những thứ bà chủ thưởng. Dưới con mắt những người gia nô, Trác Mã được chủ chiều chuộng, yêu ái. Anh thợ bạc đặt vợ lên ngựa rồi nhảy lên ra khỏi cổng. Ngựa phi tung bụi dưới bầu trời mùa đông trong sáng. Bụi đất lắng lại tan dần. Hai người khuất sau con đèo. Đám gia nhân đang reo hò. Tôi hiểu ý những lời reo hò kia của họ. Một đôi vợ chồng đi đến một nơi không ai trông thấy để làm cái việc kia dưới mặt trời. Nghe nói những người tài giỏi có thể làm cái việc ấy trên lưng ngựa. Hai thằng nhỏ của tôi cũng đứng trong đám người đang reo hò. Thằng Trạch Lang gào lên, thằng Nhi Y với vẻ mặt cô đơn tội nghiệp đứng cách xa mọi người, đứng ở góc bên trái, nơi cha nó vẫn hành hình ai đó. Nó không biết Trác Mã của tôi đang bị đưa đi, lòng tôi cũng cô đơn cũng buồn như vậy. Tôi vẫy thằng Nhi Y lại, nhưng nó vẫn nhìn về phía con ngựa mất hút. Sự chú ý của nó làm nó không để ý trên lầu cao cũng có một người mặc áo khoác da cáo còn tội nghiệp hơn nó. Phía ngựa mất hút kia, nắng rơi trên thảm cỏ khô giữa những cây bóc, trống trải hoang vắng. Lòng tôi cũng hoang vắng trống trải. Cuối cùng thì ngựa lại xuất hiện ở nơi đã biến mất. Đám người một lần nữa hoan hô ầm ĩ. Anh thợ bạc đỡ cô dâu đáng yêu từ trên lưng ngựa xuống, bế vào tầng dưới cùng tối tăm của tòa nhà chúng tôi. Vào căn phòng có cái mùi khó chịu. Trong sân, đám gia nhân hát vang, họ vừa hát vừa làm việc. Anh thợ bạc cũng từ trong nhà bước ra, bắt đầu làm việc. Tiếng búa tinh tang, giòn giã. Tana, chân tay nhỏ nhắn, nói năng nhỏ nhẹ đứng bên tôi, nói: sau này em cũng như thế, lúc ấy cũng với cảnh như hôm nay. Không chờ tôi trả lời, cô ta nói thêm: lúc ấy cậu có buồn như hôm nay không? Giọng điệu hiểu biết của cô gái khiến tôi phải giật mình. Tôi nói: tôi không thích em biết những chuyện như thế. Cô ta cười khúc khích: nhưng em biết. Tôi hỏi: ai dạy cô? Có phải mẹ cô dạy không? Một người mù mắt mà biết dạy em những điều ấy à? Khẩu khí như không phải nói về mẹ mình, mà như của ông già nói với một người bề dưới. Buổi tối, đám gia đình được phép đốt một đống lửa giữa sân, uống rượu, nhảy múa. Tôi đứng tựa lan can, nói chuyện trên lầu, thấy Trác Mã đang vui vẻ cùng mọi người. Đêm càng khuya, sao trên trời càng sáng long lanh. Dưới này, người phàm trần đang vui trong nỗi khổ. Lúc này họ đang rất nóng, không như tôi run rẩy chịu đựng những cơn giá lạnh. Cho đến lúc vào phòng thì đèn đã tắt. Than trong chậu đang rực cháy. Tôi ngồi sưởi bên lò than. Tana đã đi ngủ trước, tay chân trần để lộ ngoài chăn đắp. Tôi trông thấy cái cổ mịn màng và hàm răng trắng bóng. Cô ta mở mắt, cặp mắt long lanh giống như hai viên ngọc. Cuối cùng tôi thèm khát, người như lửa đốt. Tôi gọi: Tana. Một cảm giác run rẩy giữa hai làn môi. Cô gái bé bỏng nói: em lạnh. Một tấm thân bé nhỏ mịn màng mát mẻ cuộn trong lòng tôi, vùng eo bé nhỏ, cặp môi bé nhỏ, đôi bầu vú bé nhỏ. Trước đây toàn thân tôi nằm gọn trong lòng Trác Mã, bây giờ cô gái này đang được toàn thân tôi che phủ. Thực tuổi tôi 14, tính tuổi mụ là 15, đã thành một thanh niên thật rồi. Tôi hỏi cô ta có lạnh không. Cô cười khúc khích, nói rất nóng. Đúng vậy, toàn thân cô chỉ trong khoảnh khắc trở nên ấm nóng. Trên người Trác Mã, tôi vào rồi nhưng vẫn cảm thấy như đang ở bên ngoài. Trên người Tana, tôi không thể nào cho vào nổi. Vừa cho vào, cô bé này kêu lên kinh thiên động địa. Tôi xa ra, cô gái lại ôm chặt lấy tôi, cứ trở đi trở lại mấy lượt. Ngoài kia, trên núi, bên sông, trên cành cây, chim chóc đã líu lo lên tiếng. Trời sắp sáng. Tana bảo cứ để mặc cô ta. Lúc ấy tôi mới quyết tâm cho vào. Tôi cảm nhận được thế nào là con gái. Tôi cảm thấy mình đã lấp đầy người con gái như thế nào. Cô bé thật tuyệt vời. Cô bé thật tuyệt vời. Tôi có cảm giác mình lớn lên nhanh chóng bên trong người cô gái này. Đất trời mở rộng vô hạn độ, nước tràn vào tận đáy sâu, không gian giãn nở, sao trời dạt sang hai bên. Sau đấy, một tiếng ầm, cả thế giới sụp đổ. Lúc này trời sáng hẳn. Tana lấy từ bên dưới người cô ra một mảnh lụa trắng, trên đó là vết máu đỏ tươi. Cô vẫy vẫy tấm khăn lụa trước mặt tôi. Tôi biết đó là thành tích của tôi, liền cười rồi ngủ một giấc thật thỏa mãn. Giấc ngủ kéo dài đến tận tối. Tỉnh dậy, mẹ đang ngồi bên giường. Tôi không biết trước đây mình đã làm gì, nhưng nói thật, lần này tôi mới thực sự. Tôi rút tay từ trong chăn ra, cho tôi hụm nước. Chỉ sau một đêm, tiếng nói của tôi khác hẳn, dày dặn, âm thanh phát ra từ lồng ngực. Mẹ không đặt bàn tay lên trán thằng con trai như trước đây, mà quay sang nói với Tana: cậu dậy rồi, lấy nước cho cậu. Cho cậu ly rượu nhạt thì tốt hơn. Tana đưa nước đến. Vị rượu trôi vào cổ khiến tôi có cảm giác chưa bao giờ thấy ngon như thế. Mẹ lại nói với Tana: giao cậu cho cháu, cháu phục vụ cậu cho chu đáo vào nhé. Ai cũng bảo cậu ngốc lắm, nhưng cũng có cái cậu không ngốc một tí nào. Tana cười bẽn lẽn đáp lời, giọng rất bé nhưng mọi người vẫn nghe rõ: vâng. Mẹ lấy từ trong lòng ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ Tana. Mẹ đã đi, tôi cứ nghĩ cô ta sẽ bảo đảm với tôi, nhất định vâng lời bà chủ chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng trước khi vùi đầu vào ngực tôi, cô ta nói: từ nay về sau cậu phải tốt với em đấy nhé. Tôi đành nói: từ nay về sau tôi sẽ tốt với em. Tana ngước lên, hai mắt nhìn tôi như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Cô ta hỏi, em có đẹp không? Tôi không biết nên trả lời thế nào. Nói thật, tôi không biết thế nào là người con gái đẹp. Nếu vậy quả là ngốc thật rồi. Tôi rất ngốc. Tôi chỉ biết có thèm khát hay không thèm khát ai đó. Chỉ biết bộ phận nào đó trên cơ thể người con gái có hình dáng đặc biệt gì, nhưng không biết thế nào là đẹp, như thế nào gọi là không đẹp. Nhưng tôi biết mình là cậu ấm. Tôi thích nói chuyện với cô ta thì nói, không thích thì thôi. Cho nên tôi không nói. Tôi quyết định dậy ăn cơm với mọi người. Trước khi dọn cơm, anh trai vỗ đầu tôi. Cha cho tôi một viên đá quý thật lớn. Tana như cái bóng đứng sau lưng tôi. Tôi ngồi xuống, cô ta quỳ phía sau, trách sang một bên. Phòng ăn của chúng tôi hình chữ nhật. Cha và mẹ ngồi giữa, anh em chúng tôi ngồi hai bên. Mỗi người đều có một tấm đệm rất êm. Mùa hè trải thảm ba tư hoa văn rất đẹp. Mùa đông là đệm da gấu. Trước mặt mỗi người có một cái bàn thấp được sơn son thép vàng. Nhà Mạch Kỳ trồng thuốc phiện phát tài, đồ ăn cũng được nâng cao. Bộ đồ ăn bằng bạc, ly uống rượu được thay bằng ly san hô. Chúng tôi còn mua rất nhiều sáp của người Hán, mời người từ vùng người Hán về làm nến thắp. Trước mặt mỗi người là một bàn nến, trên bàn có nhiều cây nến cháy sáng lung linh. Khỏi phải nói ánh nến sáng đến mức nào. Những hôm trời không quá lạnh, chỉ với bấy nhiêu nến cũng đủ làm cho căn phòng ấm hẳn lên. Bức tường sau lưng chúng tôi có thêm tủ tường. Trong tủ để những bộ đồ ăn các kiểu và nhiều thứ kỳ lạ khác. Hai cái máy điện thoại mạ vàng là của Anh Quốc, một cái máy chụp ảnh của Đức, ba cái máy thu thanh của Mỹ, thậm chí có cả một cái kính hiển vi, mấy cái đèn pin hình vuông có tay sách. Những thứ như thế rất nhiều. Chúng tôi không biết dùng chúng như thế nào, cho nên cứ bày ra bất kỳ các thổ ti nào khác không có. Nếu một hôm nào đấy, một trong những thứ kia biến mất, không phải bị mất cắp mà chỉ vì trong tay một thổ ti nào đó có cái thứ ấy. Gần đây, mấy cái chuông tự kêu cũng biến mất. Chúng tôi được tin, cái ông giáo sĩ Sacre rời nhà tôi đi đến lãnh địa của các thổ ti khác, cũng cho họ những tặng phẩm như vậy. Anh trai bảo người gỡ hạt nổ của hai viên đạn 60 để vào chỗ khuyết cái chuông tự kêu. Phần đuôi của viên đạn pháo sáng loáng cũng coi như rất đẹp. Nhà thổ ti bắt đầu ăn cơm. Các món ăn không nhiều nhưng số lượng và mỡ đầy đủ. Hơn nữa món nào cũng nóng hôi hổi. Người nhà bưng thức ăn từ dưới bếp lên. Những người hầu quỳ sau lưng lại bày trước mặt từng người. Ăn xong Trác Mã đột ngột bước vào. Tay cô ta bưng một cái gốm lớn, quỳ xuống, dùng hai đầu gối để di động, đến trước mặt từng người. Lần đầu tiên cô vào bếp làm món chè sữa dâng chủ. Trác Mã này không phải là Trác Mã trước đây. Hương thơm trên người cô không còn, lụa là trên người nay được thay bằng áo quần vải gai thô. Cô ta quỳ di chuyển đến trước mặt tôi. Xin mời cậu. Giọng nói của cô dại hẳn đi, không gợi lên được cảm giác đẹp trong tôi. Hôm qua Trác Mã còn là một cô gái mặc đồ sáng sủa sạch sẽ, trên người tỏa mùi thơm. Hôm nay đã thành một đầy tớ thấp hèn. Cô cung kính dâng chè sữa cho tôi, trên người toàn mùi khói bếp. Cô nói khẽ, xin mời cậu. Tôi không trả lời, nhưng trong lòng rất buồn. Từ dưới ánh đèn, cô lùi vào bóng tối. Lần đầu trong đời tôi cảm thấy một cái gì đó biến mất trong cuộc sống, mất hẳn. Trước đây tôi vẫn nghĩ, cái gì sinh ra thì nó vẫn còn đấy, vĩnh viễn tồn tại, đã xuất hiện thì sẽ không bao giờ mất đi. Cả nhà Bạch Kỳ đã ăn no, trong lúc xỉa răng ngáp vặt, người hầu bắt đầu ăn cơm. Tana cũng bắt đầu ăn. Cô ta nhai rất nhanh, nhai chóp chép, tiếng nhai như tiếng chuột chíp. Nhớ đến chuột, bỗng sống lưng tôi bỗng tê đi, suýt nữa thì đứng bật dậy. Tôi quay lại, Tana thấy tôi nhìn, cô luống cuống suýt nữa đánh rơi thìa. Tôi nói, em đừng sợ. Cô gật đầu nhưng xem ra cô không muốn tôi nhìn. Rồi chỉ vào đĩa thịt tôi nói, ăn đi. Cô ta ăn thịt. Nó nhai không có tiếng chíp chíp như chuột. Tôi lại chỉ vào đĩa đậu, ăn thêm cái này nữa đi. Cô ta gắp mấy hạt đỗ cho vào miệng. Lúc này tuy cô miếm miệng thật chặt, nhưng hễ nhai là có tiếng như tiếng chuột ăn chíp chíp. Tôi nhìn cô ta và cười. Tana sợ hãi. Lúc này cái thìa trong tay cô rơi xuống đất. Tôi kêu lên. Tôi không sợ chuột. Mọi người nhìn tôi bằng con mắt kỳ lạ, tưởng đâu tôi nói trên đầu không có trời. Tôi lại lớn tiếng. Tôi không sợ chuột. Mọi người vẫn im lặng. Tôi chỉ vào Tana nói. Cô ta ăn giống như chuột, chíp chíp. Mọi người vẫn im lặng khiến tôi khó hiểu. Ngay cả tôi cũng nghi ngờ mình có sợ chuột hay không. Bỗng cha bật cười nói. Con ơi, cha biết con nói thật. Sau đấy cha nói nhỏ với mẹ, nhưng mọi người vẫn nghe rõ. Tại sao đàn ông cần đàn bà? Đàn bà có thể biến đàn ông thành người đàn ông chân chính. Nó đã tự chữa khỏi bệnh của nó rồi. Trở về phòng, Tana hỏi. Tại sao cậu lại nghĩ ra? Tôi nói. Chợt nghĩ ra, em không bực mình chứ? Cô ta nói không. Người cha chăn ngựa bảo cô giống một con chuột. Mỗi khi dưới bản có ngựa tốt biếu thổ ti, ngựa còn chưa quen chuồng, cha cô bao giờ cũng dặn đêm dậy cho ngựa ăn, vì cô ta như con chuột không làm ngựa giật mình. Chúng tôi lên giường. Sau khi chơi xong, cô ta vừa mặc áo quần vừa cười khúc khích. Cô nói, làm cái này thích lắm, tại sao người ta không chịu làm nhỉ? Tôi hỏi cái nào? Cô ta nói, những con ngựa cái, cả mẹ cô nữa, không thích làm cái chuyện đấy. Tôi định hỏi nữa thì cô ta đã ngủ khì. Tôi thổi tắt đèn. Bình thường, bất cứ lúc nào chỉ cần trong tối là tôi có thể ngủ ngay. Nhưng hôm nay lại không như thế. Đèn đã tắt, tôi nghe rõ tiếng gió ù ù trên nóc nhà. Cảm giác như có một đàn chim đang bay qua. Sáng hôm sau, mẹ nhìn mi mắt thâm quầng của tôi hỏi. Tối hôm qua con lại mất ngủ à? Tôi biết mẹ ám chỉ điều gì, cũng không muốn mẹ trách Tana. Tôi nói tôi mất ngủ. Mẹ hỏi tại sao? Tôi nói không tại sao, chỉ vì gió trên mái nhà thổi ào ào làm tôi sốt ruột. Bà thổ ti nói, vậy mà mẹ tưởng có chuyện gì? Con ạ, chúng ta là thổ ti nhưng cũng không cấm được gió thổi trên mái nhà. Tôi hỏi mẹ, chắc mã vẫn như thế chứ mẹ? Mẹ cười nói, mẹ biết không phải chỉ đơn giản là chuyện gió, mà bởi con không biết chắc mã ra sao. Chắc là chắc mã không mặc rách dưới, người không bụi bẩn và không có mùi hôi chứ. Chắc mã sẽ biết giữ. Vậy tại sao cô ta vẫn xuống nhà? Giọng mẹ trở nên lạnh lùng. Vì cuối cùng thì cô ta cũng phải xuống dưới kia. Xuống sớm còn tìm được chồng, xuống muộn chẳng còn ai. Chúng tôi đang nói chuyện thì người quản gia vào báo tin bà vú nuôi đã về. Bà vú nuôi Mạc Thó và một vài người nữa đi Tây Tạng lễ Phật đã tròn một năm. Thật ra chúng tôi cũng đã quên bà ta. Nếu ai đó bị mọi người quên, nay trở về là rất sáng suốt. Vì mọi người đã quên tất cả những chuyện xảy ra trước kia. Lúc bà vú nuôi vừa đi, chúng tôi vẫn nhắc đến bà ta và cũng bảo bà ta sẽ chết trên đường đi lễ Phật. Trước lúc đi, chúng tôi chuẩn bị cho bà 50 đồng bạc trắng để chi tiêu dọc đường. Nhưng bà chỉ lấy 5 đồng. Bà rất cố chấp, không chịu cầm nhiều tiền. Bà bảo bà sẽ đến lễ ở 5 chùa, mỗi chùa cúng 1 đồng là đủ. Đức Phật chỉ cần tấm lòng bà già mà không cần tiền của bà già nghèo khổ. Hỏi tại sao bà chỉ đến lễ 5 chùa, bà nói. Đời bà chỉ nằm mơ thấy 5 ngôi chùa thôi. Còn tiền ăn đường, bà bảo. Không ai thành tâm đi lễ Phật mà tiêu tiền dọc đường. Người giàu có cũng không tiêu tiền như thế. Sự thật đúng như vậy. Nói chung, dọc đường thường khất thực, không xin của bố thí, như vậy sẽ coi như lòng thành tâm lễ Phật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để thổ ti nhất quyết không đến La Sa lễ Phật. Hồi xưa cũng có một thổ ti Mạch Kỳ đi, kết quả đám quân đi theo đều trở về, chỉ riêng ông ta không về. Thổ ti không chịu được khổ. Bà vú nuôi Mạc Thố đi rồi, chúng tôi dần dần quên bà. Điều ấy chứng tỏ chúng tôi không thích bà ta. Bà vừa về đến cửa, mọi người lấy làm lạ. Không những bà đã trải qua bao đèo cao suối sâu, thời tiết khắc nghiệt, mà cái lưng còng của bà cũng thẳng lên, nếp nhăn trên khuôn mặt mờ đi. Trước mặt chúng tôi không còn là một bà già ốm yếu trước đây. Một khuôn mặt đỏ au, một phụ nữ cao lớn từ ngoài cửa bước vào. Bà hôn lên má tôi, đưa về cho tôi những ngày đi xa và mùi vị các nơi. Giọng nói của bà vốn đã to, bây giờ càng to hơn. Chào bà chủ, tôi nhớ cậu nhà đến chết đi được.
Mẹ tôi không nói gì, bà ta lại nói.
Thưa bà chủ, con đã về.
Nhưng mẹ tôi vẫn không ngoái lại. Bà vú nuôi rơm rớm nước mắt.
Không ngờ cậu đã có cô hầu, thành người lớn rồi.
Mẹ nói, phải, cậu lớn rồi, không cần ai bận tâm nữa.
Nhưng bà vú nuôi nói, vẫn phải bận tâm đấy, trẻ con vẫn là trẻ con.
Bà muốn biết mặt Tana, mẹ cho gọi Tana lên. Bà sờ mặt Tana, sờ những đốt xương trên người cô ta, nói giọng thật dứt khoát. Nó không xứng với cậu nhà.
Vẻ mặt mẹ lạnh tanh, bà nói nhiều quá, đi xuống dưới nhà đi.
Bà vú nuôi há hốc miệng, không còn biết nói sao. Bà không biết rằng mọi người nghĩ bà chết dọc đường, cho nên quên hẳn bà.
Khi mọi người quên thì bà không nên về.
Bà không biết những điều ấy, nói, tôi phải đến thăm lão gia và cậu lớn, 1 năm 14 ngày không được gặp.
Mẹ nói, chả cần thiết.
Bà vú nuôi lại nói, vậy tôi đi thăm con nhỏ Trác Mã.
Tôi nói, Trác Mã đã lấy anh thợ bạc Khúc Tráp rồi.
Xem ra việc đi lễ Phật đã làm thay đổi con người nhưng không thay đổi được tính tình.
Bà nói, cái con nhỏ ấy định ve vãn cậu nhà, được lắm, đời nó thế là phải rồi.
Tôi phải gào lên, bà già đi xuống dưới kia đi.
Ấy là tôi muốn kết thúc sớm câu chuyện của người không ra gì này.
Nhân cơn nóng giận, tôi phát ra một mệnh lệnh đầu tiên tương đối quan trọng trong đời. Tôi sai người đưa tất cả đồ đạc của bà vú nuôi từ trên gác xuống dưới nhà, để từ nay về sau bà không được lên tầng 3 này nữa. Dưới sân có tiếng khóc của bà vú nuôi, tôi nói thêm cho bà ta một mình với gian nhà ở dưới kia, vài ba cái nồi, chỉ cho bà ta nấu cơm cho mình, còn nữa không được đụng tay vào việc gì khác. Xem ra mệnh lệnh ấy rất thích hợp với mọi người, nếu không, cha, mẹ hoặc anh trai sẽ đứng ra phản đối. Bà già ở dưới nhà không có công việc gì.
Suốt ngày kể chuyện tôi hồi còn nhỏ với đám kẻ ăn người ở dưới kia. Tôi có một mệnh lệnh tiếp theo, chỉ cho bà nói chuyện lễ Phật, không được nói chuyện tôi hồi còn nhỏ.
Bà ta không thể không chấp hành mệnh lệnh. Thấy mái đầu bà mỗi ngày một bạc thêm, tôi cũng muốn rút lại những mệnh lệnh kia. Nhưng thấy bà nhổ nước bọt vào bóng tôi, đứng từ trên tầng cao in xuống sân, tôi lại thôi ý nghĩ từ bi của mình.
Về sau bà ta già đến nỗi quên cả nhổ nước bọt vào bóng tôi cũng không để tâm đến bà ta nữa.
Bà ta chết, mãi 1 năm sau chúng tôi mới biết.
Đã vậy, mọi người còn nói nhà Mạch Kỳ rất tốt với bà vú nuôi của cậu con ngớ ngẩn.
Tôi nghĩ cũng đúng. Trời quang, tôi nhìn sao trên trời hoặc những đêm trời âm u, tôi nằm trên giường nghe tiếng nước sông chảy về xuôi, đều nghĩ như thế. Về sau, tôi không nghĩ đến bà ta nữa mà nghĩ đến vị tăng lư Ung Bô không được thổ ti tiếp nhận. Ông ta đổi la lấy lừa, có những tập kinh mà ông ta cho là quý, ông ta chỉ ở trong một cái hang. Chờ cho gió chuyển mùa, liễu trên bờ sông xanh tươi và nở hoa, gió đưa hoa liễu trắng rải khắp nơi. Mùa xuân đến là đến ngay, đến nhanh hơn mùa đông.
Chương 14 Đầu người. Vì những hạt giống anh túc màu xám, thổ ti Mạch Kỳ trở thành đối tượng hận thù của các thổ ti khác. Các vị thổ ti lần lượt va chạm với chúng tôi, vậy mà vẫn không cản được các thổ ti khác đến. Thổ ti gần nói, chúng ta bắt tay với nhau để cùng lớn mạnh, có thể xưng hùng xưng bá dưới trời này. Thổ ti Mạch Kỳ trả lời, tôi chỉ nghĩ đến việc làm giàu cho mình và cho dân chúng, không nghĩ đến xưng bá xưng hùng. Thổ ti ở xa nói, giữa chúng ta cách nhau một vùng đất khá rộng, mạnh lên chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Thổ ti Mạch Kỳ nói, với một người khổng lồ, không có con sông nào là không bước qua.
Mùa xuân đến, cha nói, không còn ai đến nữa.
Anh nhắc nhở cha, còn một thổ ti nữa chưa lộ mặt.
Thổ ti Mạch Kỳ bấm đốt ngón tay hồi lâu, tính ra trước kia kể cả Mạch Kỳ, vị chi 18 thổ ti. Về sau bị hoàng đế người Hán phế truất 3 vị, lại còn một thổ ti anh em tranh giành quyền chức trở thành 3 thổ ti. Có một thổ ti không người nối dõi, kết quả là bà vợ và người quản gia chia đôi đất đai.
Cuối cùng tính cả thổ ti Mạch Kỳ vẫn là 18 vị. Đã có 16 thổ ti đến, chỉ còn thổ ti Uông Ba trước đây ít lâu đánh nhau với nhà chúng tôi là chưa đến. Cha nói, bọn họ không đến đâu, còn mặt mũi nào mà đến nữa. Anh nói, họ sẽ đến. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ ấy mà đến nhà kẻ thù, ông ta không phải là người tạm. Những thổ ti khác hận nhà chúng ta cũng xem thường ông ta. Lạy trời, cách nghĩ của cha xưa quá. Xưa, xưa là thế nào? Không thế nào, không nhất thiết ông ta phải khom lưng trước chúng ta mà có thể dùng cách khác. Cha kêu lên, hắn là bại tướng dưới tay ta, lẽ nào đến cướp? Hắn đã sợ khiếp hồn khiếp vía rồi còn gì? Thật ra thổ ti Mạch Kỳ cũng đã hiểu ý con trai muốn nói gì rồi. Ông sẽ rất đau khổ tuyệt vọng khi nhìn thấy hạt giống quý báu của mình bay khắp nơi, nở hoa kết trái trên vùng đất mênh mông của người khác. Tôi nhận ra nỗi đau khổ mãnh liệt trong lòng cha, biết được vị đắng nơi cửa miệng cha, hiểu tâm trạng cha mỗi khi phải nhắc đến những điều ấy. Chúng tôi biết, tất cả các thổ ti đều làm thế, mà chúng tôi thì không đề phòng. Cho nên, đưa ra một chuyện mà không có cách nào giải quyết, chỉ làm chúng tôi thêm đau khổ, chẳng có tác dụng gì khác. Trong chuyện này, anh trai thông minh đã tỏ ra ngu ngốc của người thông minh. Từ trong cái đơn giản, anh nhìn ra cái phức tạp mà người khác không nhìn ra. Hôm ấy, thổ ti Mạch Kỳ tương lai cũng biểu hiện như thế. Anh tôi rất đắc ý, chắc chắn họ sẽ đến ăn cắp. Cái tiếng ấy có hiệu lực giống như một viên đạn bắn trúng thổ ti Mạch Kỳ. Nhưng cha tôi không nổi nóng với anh tôi mà chỉ hỏi, vậy con có cách gì không? Anh tôi có cách. Anh bảo thổ ti ra lệnh thu hồi hạt giống, lúc gieo mới phát ra. Lúc này thổ ti mới nói với giọng điệu châm biếm, sắp phải gieo hạt rồi, thu giống về, mọi người không cảm thấy mất tín nhiệm hay sao? Với lại họ định ăn cắp thì đã ăn cắp từ lâu rồi. Tôi nói cho anh biết, họ còn có thể dùng những cách khác nữa, thí dụ mua. Thổ ti tương lai nhìn thổ ti hiện tại, không nói nên lời. Trong lúc chưa quyết định, nét mặt bà thổ ti tỏ ra vui mừng. Thổ ti nói, đã nghĩ đến cũng nên chú ý đề phòng. Ít ra là đừng có lỗi với bản thân. Mẹ nói với anh đang cười, chuyện này con làm là được rồi, việc gì phải phiền đến cha. Thổ ti tương lai phải vất vả đi làm việc này. Mệnh lệnh được truyền đi theo chân ngựa phi nhanh, hạt giống cũng theo chân ngựa nhanh chóng thu về. Còn giữ kín được bao nhiêu? Trước đấy có rơi vào tay người nào khác hay không? Cũng không thể biết chắc. Trong lúc thu hạt giống về, trưởng bản Quả Lạc tóm được kẻ ăn trộm hạt giống anh Túc. Bọn họ là người của thổ ti Uông Ba. Trưởng bản hỏi có phải báo với thổ ti hay không? Anh trai hét lên, đưa đến đây, tại sao không? Ta biết bọn chúng thể nào cũng đến ăn trộm, biết chúng sẽ ăn trộm nên ta chưa ra tay. Đưa đến đây, gọi Đao Phủ để chúng biết thế nào là kẻ trộm. Đao Phủ Nhi Y được gọi đến. Cột thành hình đã sẵn sàng trên khoảng đất trống trước nhà. Phía bên phải khoảng đất trống là mấy cái cọc buộc ngựa, bên trái là cột thành hình. Cột thành hình có công dụng thực tế, đồng thời cũng là sự tượng trưng cho quyền uy của thổ ti. Cột thành hình có một cột gỗ vững chắc, trên đỉnh cột là một phễu lớn, trong đó đựng côn trùng độc, có mấy tội phải trói vào cột để côn trùng cắn. Phía dưới cái phễu là đai sắt, có thể mở khóa phía sau để cố định cổ phạm nhân vào đấy. Phía dưới đai sắt là hai cánh tay sắt giang ngang, cùng với cái phễu trên đầu cột trông xa giống như hình bù nhìn đuổi chim, làm ra tăng cảnh đồng ruộng của chúng tôi. Thật ra hai thanh sắt xuyên qua cột để buộc kẻ bị ảnh hình phải giơ tay lên mà không được buông xuống. Có người nói làm như thế trông kẻ bị ảnh hình như đang bay lên thiên đường. Sát dưới chân cột là hai đai sắt để cố định hai chân kẻ bị ảnh hình. Chung quanh còn có những thứ khác, một tảng đá tròn bóng như kim loại, một cây gỗ sam đục hình lòng máng cùng một vài thứ lặt vặt khác tạo nên một cảnh trí kỳ lạ mà cột thành hình là trung tâm. Cảnh quan này nếu không có Đao Phủ Nhi Y cũng giảm phần hứng thú. Bọn họ đang đến. Ông Nhi Y đi trước, thằng con theo sau. Hai cha con chân tay đều dài, chân bước loạng choạng giống như cái chân cừu. Cái cổ vươn dài xoay đi xoay lại giống như con hiêu đang sợ hãi. Từ thuở có thổ ti Mạch Kỳ truyền đời, Đao Phủ cũng truyền đời. Suốt mấy trăm năm, nhà Mạch Kỳ không có người giống nhau, nhưng nhà Nhi Y thì giống nhau như hệt, đều là người tay chân dài kều cào. Họ sống bằng nghề hành hình, đánh bằng roi da, chặt tay chặt chân, dùng đủ cách để giết người. Rất nhiều người muốn thế giới không có những con người như lão Nhi Y, nhưng họ lại tồn tại trong sức mạnh trầm mặc, lặng lẽ. Người Đao Phủ đi tới khoảng đất trống trước nhà. Lão Nhi Y cõng một bao da to, thằng con cõng một bao da nhỏ. Tôi đã đến nhà lão nên biết trong đó đựng những gì. Thằng Nhi Y nhìn tôi, cười rất trẻ con. Nó liền cúi xuống làm những việc của mình. Cái túi da mở ra, những dụng cụ giết người lấp lánh dưới ánh nắng. Kẻ ăn cắp hạt giống được giải đến. Đó là một người đàn ông cao lớn trông rất mạnh khỏe, cao gần bằng Đao Phủ. Xem ra nhà thổ ti Uông Ba cho người khỏe mạnh đi làm việc này. Roi da nhảy múa trong tay lão Nhi Y. Mỗi lần quất xuống người, ngọn roi cuộn lại như con rắn. Mỗi lần như vậy, ngọn roi lại xé rách một ít gì đấy, hoặc mảnh áo quần, hoặc mảnh da thịt kẻ bị hành hình. Kẻ bị hành hình bị đánh trước 20 roi. Roi quất xuống chân, lão Nhi giật mạnh ngọn roi, chân người kia trần ra không còn gì. Từ những bộ phận bị roi quất, có thể biết trên cột hành hình kia là một kẻ phạm tội. Kẻ bị hành hình nhìn xuống chân, chân anh ta không còn một mảnh vải, thịt da thì vẫn còn nguyên. Anh ta không chịu nổi kêu lên, tôi là tay sai của thổ ti Uông Ba, tôi không phải là kẻ trộm, tôi vâng lệnh chủ đi tìm cái ông chủ tôi cần. Anh con trai lớn nhà Mạch Kỳ xuất hiện nói, mày tìm thế nào, la hét lên như thế này để tìm hay lặng lẽ ăn cắp? Con người luôn luôn căm giận kẻ thù, giống như bạc trắng để trong kho, lúc cần là có ngay. Cậu cả vừa dứt lời, mọi người hô lên, giết, giết, giết đi. Người kia than vãn, đáng tiếc, đáng tiếc. Cậu cả nhà Mạch Kỳ hỏi, mày tiếc cái đầu à? Không, tôi tiếc là đến hơi muộn. Nhưng cũng không thoát khỏi chết. Người kia cười thật to, ta làm việc này có muốn sống để về không? Mày là một thằng đàn ông, nói đi, có yêu cầu gì thì tao đáp ứng. Đưa cái đầu tôi về cho chủ, để ông ta biết tôi đã tận trung. Tôi phải đến được trước mặt ông ta thì tôi mới nhắm nổi. Đúng là đàn ông, nếu mày dưới trướng của ta, ta rất coi trọng. Lời thỉnh cầu cuối cùng của người kia là đưa đầu anh ta đi thật nhanh, anh ta không muốn trong mắt tắt hết ánh sáng mới gặp mặt chủ. Anh ta nói, nếu vậy sẽ là không đẹp mặt đối với một võ sĩ. Cậu cả dặn người chuẩn bị sẵn ngựa, việc còn lại là vô cùng đơn giản. Đao Phủ cởi trói trên người, chỉ còn hai chân vẫn bị khóa vào cột. Làm như vậy, người bị hành hình dù xương có cứng đến đâu cũng phải quỵ xuống. Đao Phủ biết cậu cả anh hùng tiếc cho kẻ anh hùng, không muốn để người này phải chịu khổ hơn nữa. Lưỡi dao trong tay ông ta chém xuống nhanh chóng dứt khoát, cái đầu lăn trên mặt đất. Thông thường cái đầu bị chém bao giờ cũng bị úp sấp miệng cạp đất. Nhưng cái đầu này không thế, lưng ngửa lên trời, mắt long lanh chớp, miệng còn cười nhạo báng. Tôi cảm thấy đấy là nụ cười của người chiến thắng. Không chờ tôi nhìn kỹ, cái đầu được bọc trong vải đỏ, đưa lên lưng ngựa, lướt gió phóng đi. Nhưng tôi vẫn thấy trong nụ cười kia ẩn chứa điều gì đó. Anh tôi cười, nói đùa với tôi. Chúng ta muốn biết cái đầu này muốn nói gì với chúng ta. Không chờ tôi phản bác, mẹ nói ngay. Cái đầu hắn ta nói, biết đâu một ngày nào đấy liệu có ai dám bảo anh ta sai trái. Vốn rất tốt tính, anh tôi nói. Chẳng qua chỉ là cái cười tận trung với chủ của tên nô tài. Người thông minh là thế, anh tốt tính lại không nhân nhượng. Tuy hòa nhã nhưng lại cố chấp. Không ngờ thổ ti Uông Ba lại cho người đến, hai người. Chúng tôi vẫn làm như vậy, vẫn là hai cái đầu nóng hôi hổi được ngựa đưa nhanh về bên đó. Anh tôi nhẹ nhàng nói, xem ra chuyện này làm tôi phải bận tâm. Người của thổ ti Uông Ba lại đến, lần này ba người. Anh tôi phá lên cười nói, Uông Ba lấy đầu nô lệ của ông ta để đùa với chúng ta, được lắm, chỉ cần ông ta có người, chúng ta cứ chém. Lần này ba cái đầu bị chém nhưng không đưa trả bên kia. Chúng tôi thả ngựa ra, nhưng phái người đưa thư đi. Thư rất đơn giản, sau lời thăm hỏi, Thổ Ti Mạch Kỳ chúc Thổ Ti Uông Ba có nhiều nô lệ trung thành. Thổ Ti Uông Ba không trả lời thư, chỉ cử người đi lấy ba cái đầu về. Còn ba cái xác thì mời Lạt Ma làm phép đem ra bờ sông hỏa thiêu. Sự việc ầm ĩ không ai phát hiện, mùa xuân đã đến. Hạt anh túc vừa thu về lại được phân phát, gieo trồng trên diện tích rộng hơn.
Chương 15: Mất thuốc quý.
Gia đình quyết định cử tôi đi tuần du vòng quanh lãnh địa Mạch Kỳ. Đó là bài học cần thiết của con trai nhà Thổ Ti đến tuổi trưởng thành. Cha nói với tôi, ngoại trừ việc không được đưa người hầu gái đi theo, tôi có thể đem theo bất cứ ai tôi muốn. Tana bé bỏng khóc ròng một đêm, nhưng tôi cũng không có cách nào. Tôi gọi hai đứa nhỏ đi theo, Trạch Lang và thằng Nhi Y, đao phủ trong tương lai. Những người khác là do cha bố trí. Tổng quản là người quản gia thọt chân, đội hộ vệ 12 người, đem theo một súng máy và 10 khẩu súng trường, còn thêm hai người chăn ngựa. Lạt Ma xem thời tiết, thợ giày sửa chữa giày, thầy mo chuyên kiểm tra trong thức ăn có độc tố hay không, một nhạc công và hai ca sĩ, tất cả bấy nhiêu người. Nếu không có lần xuất hành này, tôi không biết được đất đai nhà Mạch Kỳ rộng bao nhiêu. Nếu không có lần xuất hành này, tôi cũng không hiểu nổi cái hương vị của nhà Mạch Kỳ ra sao. Mỗi lần đến một nơi nào đấy, trưởng bản lại đưa dân ra đón. Từ xa họ đã thổi kèn hát sướng ầm ĩ. Chờ cho chúng tôi đến gần, họ quỳ rạp xuống trước bàn kỵ mã tung bội mù trời của chúng tôi. Cho đến khi tôi xuống ngựa, vung tay họ mới đứng dậy, lại tung bụi một lần nữa. Thoạt đầu, bụi làm tôi ho sặc ho sụa. Những người theo hầu vội vàng đấm lưng lấy nước cho tôi. Về sau tôi có kinh nghiệm, phải đứng ở đầu gió mới ra lệnh cho dân chúng đứng dậy. Đám người hoan hô ầm ĩ, tung ống tay áo, bụi bay về hướng khác. Tôi xuống ngựa, trao khẩu súng cho thằng Trạch Lang. Phải nói nó là một đứa rất thích súng, hễ cầm đến khẩu súng là mắt nó sáng lên. Nó cầm súng đứng ngay sau lưng tôi, hơi thở dồn dập hơn bình thường. Khi tôi và nó cùng được tận hưởng những của ngon vật lạ, nó không ăn gì, chỉ cầm súng đứng bên cạnh tôi. Ở những nơi tôi được đón tiếp long trọng, nói chung đều là đồng cỏ rộng lớn, cách nhà trưởng bản không xa. Chúng tôi dựng trại, căng lều, được dân bản bái lạy, cho thưởng thức những món cao lương mỹ vị, được xem múa hát. Trưởng bản giới thiệu những nhân vật dưới quyền ông ta, ví dụ quản gia, những trưởng ấp, đấu sĩ, già làng, thợ thủ công lành nghề, tất nhiên còn có các cô gái đẹp. Tôi nói với họ những điều không có ý nghĩa, nhưng họ lại cho đấy là những điều có ý nghĩa lắm. Bụng tôi nghĩ gì thì nói ra miệng những điều ấy. Ông quản gia thọt nói, cậu không được nói những điều ấy. Những lời chúc mừng, những điều mong muốn của nhà Mạch Kỳ là rất quan trọng đối với người dân sống trên lãnh địa nhà Mạch Kỳ. Ông ta nói đến những điều ấy ngay trước mặt mọi người. Tôi nghĩ có thể ông ta không hiểu tôi. Vậy là tôi nói khẽ với ông ta, im đi, chúng ta ở cùng nhà, vậy mà lo lắng không biết tôi đang muốn gì. Sau đấy tôi nói với những người đang đứng trước mặt, các người không cần phải để ý đến tôi. Tôi là thằng con ngu ngốc của nhà Thổ Ti Mạch Kỳ mà ai cũng biết. Họ cùng im lặng để giữ thể diện cho câu nói. Xong công việc, tôi gọi Trạch Lang ngồi ăn những thứ tôi không ăn hết. Đùi cừu, rượu, những sâu lòng. Lạ hơn cả là kẹo đưa từ vùng người Hán đến. Kẹo gói trong giấy màu sắc hoa huyết. Nhưng tôi bảo để dành cho thằng Nhi Y. Thằng Trạch Lang ăn xong ngồi ợ một cách thoải mái, rồi cầm súng đứng gác. Bảo nó đi nghỉ, nó nhất định không. Tôi phải nói với nó, vậy cho mày bắn vài phát, gọi thằng Nhi Y đi cùng, cho nó bắn vài phát. Thằng Trạch Lang đi bắn cũng thật lắm chuyện. Nó không bắn bia mà bắn vật sống. Thằng Nhi chạy về báo tin, thưa cậu, thằng Trạch Lang lên núi đi săn rồi. Tôi hỏi tại sao nó không đi theo. Nó cười, thưa cậu, mệt lắm ạ. Tôi cười, nói đùa, mày chỉ thích những cây bia đã trói sẵn. Nó chỉ cười. Có tiếng súng trên núi, tiếng súng trường của tôi nổ giòn. Buổi tối, trưởng bản cử một cô gái đẹp đến ngủ với tôi. Thời gian ấy lúc nào tôi cũng có gái mới, khiến cho đám tùy tùng phải xôn xao. Thỉnh thoảng có nơi ông quản gia của tôi cũng được đãi ngộ như thế.
Cách của ông ta là làm cho mọi người biết cậu hai Thổ Ti là đứa ngớ ngẩn. Có như thế mọi người mới coi ông ta là đại diện cho Thổ Ti, coi ông ta là nhân vật quan trọng, có quyền, có thế. Cách làm của ông có hiệu quả. Ông ta được gái, được tặng phẩm. Ông ta biến tôi thành một thằng ngốc. Một hôm tôi nói với ông ta, ông có sợ thằng Nhi Y không? Ông ta nói, cha nó sợ tôi. Tôi nói, có thể một ngày nào đấy ông phải sợ ông ta. Ông ta định hỏi tôi bao giờ, phải chăng cậu hai chỉ nói thế thôi? Chuyến tuần du thật lý thú, hơn nữa khiến con người nhanh chóng trưởng thành. Tôi biết mình lúc nào cần tỏ ra thông minh để những người vốn xem thường tôi phải giật mình nể sợ. Nhưng khi họ sợ, họ coi tôi là người thông minh thì hành động của tôi lại trở nên ngu ngốc. Ví dụ, trưởng bản cho gái đẹp đến ngủ, tôi lập tức đùa nghịch rồi làm tình ngay trong lều. Mọi người đều nói, cậu hai ngốc nhà Thổ Ti làm cái việc ấy cũng không kín đáo. Đám tùy tùng của tôi có người giải thích, cậu ấy là người ngớ ngẩn, là thằng ngốc con trai bà người Hán. Trạch Lang thì không coi chuyện trong lều là gì, nó cứ cầm súng đứng gác. Đó là hành động trung thành với tôi. Thằng Nhi Y cũng trung thành với tôi. Với tình cảm ấy, với cử chỉ ấy, nó đi vòng quanh hầu như không ai trông thấy nó. Cho nên nó biết đằng sau đấy mọi người nói gì. Tôi không bao giờ hỏi nó. Khi chúng tôi từ bản này đi sang bản khác, đi dọc những con đèo dài và dưới những ngọn núi cao, đi bên bờ sông, trời nắng gay gắt, giọng hát của ca sĩ khản đặc, đội kỵ mã kéo dài, thằng Nhi Y thúc ngựa đi lên, hắng giọng định nói với tôi điều gì. Nó hắng giọng để bắt đầu mách tôi người này nói gì, người kia nói gì. Nó thuật lại một cách lạnh lùng, khách quan, vô cảm. Tôi thường nói với hai đứa, chúng mày phải trở thành bạn tốt của nhau. Một tối, tôi không thích cô gái mà trưởng bản đưa đến, vì cô ta làm ra vẻ oan ức lắm. Tôi hỏi cô ta tại sao không vui. Cô ta không trả lời. Tôi hỏi, có phải có người bảo tôi ngốc không? Cô ta bĩu môi, dù là một đêm nhưng phải là người yêu em thật lòng, còn cậu không yêu em. Tôi hỏi tại sao cô ta biết tôi không yêu. Cô ta ngúng nguẩy, ai cũng bảo cậu ngốc. Tối hôm ấy tôi đứng ngoài cửa lều, cho thằng Trạch Lang vào ngủ với cô ta. Tôi nghe thấy nó thở phì phò như gấu sa bẫy. Lúc nó ra, trăng đã lên, tôi lại cho thằng Nhi Y vào. Tiếng huỳnh huỵch của nó nghe như tiếng cá lớn đang quẫy trên cạn. Buổi sáng, tôi nói với cô gái kia, hai thằng ấy sẽ nhớ cô nhiều. Cô gái quỳ xuống dập đầu vào mũi ủng của tôi. Tôi nói, về đi, ai hỏi cứ bảo ngủ với cậu nhé. Tôi nghĩ chuyện này sẽ làm trưởng bản ở đây không vui, nên cảnh giác với ông ta. Thức ăn và rượu đưa lên tôi đều bảo người thử độc dùng đũa bạc để thử thức ăn, dùng ngọc thạch để thử rượu nếu có độc, đũa bạc và ngọc thạch đều biến màu. Việc làm ấy khiến mọi người đều cảm thấy bực mình. Bộ râu tỉa tót của ông trưởng bản cứ rung rinh, cuối cùng không chịu nổi, ông ta xông đến trước mặt tôi, cho từng món thức ăn vào miệng mà nuốt. Ông ta nghẹn suýt chết. Ông ta thở dồn dập nói, mặt trăng mặt trời có khi không. Chưa có vị Thổ Ti mạch kỳ nào nghi ngờ lòng dạ tôi. Cậu làm thế khác nào giết tôi. Tôi biết mình đã phạm phải một sai lầm không đáng có, nhưng nghĩ là mình ngốc nên cũng yên lòng. Ông quản gia Thọt cũng nói với tôi, cậu đối với ai thế nào thì tùy, nhưng đừng đối với trưởng bản Tùng Ba như vậy. Vậy mọi người bảo tôi đưa người thử độc đi theo làm gì? Ông quản gia Thọt nói với trưởng bản, này ông cứ trách tôi đây, tôi không nói rõ với cậu. Bữa ăn hôm ấy trưởng bản không ăn gì. Ông ta tin hành động vừa rồi của tôi là ngốc nghếch. Lúc ngồi uống trà, ông quản gia ngồi cạnh trưởng bản. Mắt họ luôn luôn nhìn tôi. Tôi biết họ đang nói gì. Quản gia nói, cậu tôi ngớ ngẩn, lão gia và bà vợ người Hán uống say mới có cậu ấy. Trưởng bản nói, liệu có gì bảo đảm không có người thông minh đứng đằng sau giật dây? Ông quản gia nói, ông nói sao? Ông bảo đằng sau cậu ấy có người thông minh. Ông nói buồn cười chết đi được. Ông thấy hai thằng nhỏ đi theo, cái thằng khoác súng kia, cả cái thằng mặt như người chết, thân tín của cậu ấy đấy. Chúng có phải là người thông minh không? Tôi nghĩ,
Ông trưởng bản Tùng Ba tuy rất trung thành với Thổ Ti Mạch Kỳ, vậy thì tôi không có lý do gì để không thích ông ta. Tôi muốn làm ông ta vui, liền lớn tiếng tuyên bố, ngày mai chúng tôi chưa đi, ở lại bản này thêm một ngày nữa. Thật bất ngờ, việc ở lại thêm này lại làm tổn thương đến ông ta. Vẻ mặt già nua của ông trưởng bản bỗng sáng lên. Tôi vui vì đã quyết định thay chủ. Nhưng tôi đã làm cho họ phải giật mình kinh ngạc. Tôi tuyên bố ngày mai ở lại đây để săn lợn rừng. Lập tức trong các lều lán ồn lên như ong vỡ tổ. Thằng Nhi dỉ tai tôi. Thưa cậu, mùa xuân không thể săn lợn rừng được. Trời ơi, tôi đã nhớ ra, về mùa này thú rừng đang mang thai, lúc này giết chết một con thú coi như giết hai sinh mạng. Cho nên mùa này nghiêm cấm săn thú rừng. Vậy mà tôi quên mất quy định nghiêm ngặt ấy. Bình thường, mọi người vẫn cho tôi là một thằng ngốc. Tôi cũng rất đắc ý để tỏ ra mình ngốc trước mọi người. Nhưng lúc này tôi đúng là một thằng ngốc thật sự. Nhưng tôi phải kiên trì, nếu không là một thằng ngốc cũng không phải. Cuộc săn lợn mới bắt đầu. Tôi biết mọi người chỉ phô diễn qua loa thế thôi. Rất đông người, rất nhiều chó, nhưng chỉ bao vây một khe núi nhỏ. Vậy mà có nhiều thú rừng đã chạy qua. Tiếng súng nổ dồn dập, nhưng không có một con lợn nào chết. Tôi đành phải nổ súng sau khi bắn chết hai con hoãng, rồi quay súng bắn vào bụi cây. Chuyện săn lợn rừng kết thúc nhanh chóng. Tôi dặn đem những thứ săn được cho chó ăn. Lúc xuống núi tôi rất buồn. Trưởng bản đi với tôi. Lúc này ông ta tin đầu óc tôi có vấn đề. Trưởng bản là một người tốt. Ông ta mong được tôi tha thứ, thông cảm. Ông ta nói, tôi già rồi, vậy mà không biết tại sao lại cư xử với cậu như vậy. Thưa cậu, xin cậu đừng để bụng làm gì. Tôi nghĩ mình là một thằng ngốc. Nhưng trông mặt ông ta rất thành khẩn, tôi liền không nói ra câu kia nữa. Có lúc tôi không như thế. Trưởng bản thấy tôi thẳng thắn liền nói, tôi biết, tôi biết. Ông ta biếu tôi một loại thuốc, mong tôi nhận cho. Tôi đồng ý. Đó là loại thuốc viên có nhiều màu sắc, bảo đây là của một thầy tăng đi qua tặng ông ta. Thuốc được luyện bằng gió trên mặt hồ và ánh nắng trên núi. Đúng là phương thuốc kỳ quái. Hôm rời địa hạt bản Tùng Ba, chúng tôi phải đi qua một đoạn đường rất xa, nắng trên đầu cứ ù ù như đàn ong. Tôi lặng lẽ không nói năng gì, không nén nổi lòng hiếu kỳ, lấy thứ thuốc kia cho vào miệng. Tôi cứ nghĩ ánh sáng trong viên thuốc sẽ như lưỡi kiếm chọc vào tôi, gió sẽ cuộn lên trong bụng tôi, thổi thốc tôi lên tận trời. Nhưng miệng tôi có mùi tanh, tiếp theo như có một con cá quẫy trong dạ dày, tôi bắt đầu nôn nọe. Nôn hết lần này đến lần khác. Nôn xong, thấy miệng đắng ngắt. Ông quản gia thọt đỡ tôi nói, cậu đề phòng ông ta là đúng đấy, cái lão già kia đã đầu độc cậu rồi chăng? Ông ta đầu độc một thằng ngốc, một ông thọt để làm gì? Tôi nói và ném số thuốc còn lại vào đám cỏ bên vệ đường. Về sau tôi mới biết, thứ thuốc viên ấy thật quý. Nếu uống tất cả vào bụng, bệnh của tôi chắc chắn sẽ khỏi. Nhưng số tôi là thế, tôi đã vứt linh dược của ông trưởng bản Tùng Ba cho.
Chương 16. Tai nở hoa.
Mất cả một mùa xuân, tôi mới tuần du hết lãnh địa của nhà Mạch Kỳ. Mùa hè bắt đầu, chúng tôi đến biên giới phía Nam, sau đấy đi tiếp về phía Bắc. Ông quản gia nói với tôi, sang thu, khi động hái thu hoạch lúa, chuyến tuần du mới kết thúc. Trước mắt chúng tôi đang ở biên giới phía Nam, ranh giới lãnh địa Thổ Ti Mạch Kỳ và Thổ Ti Uông Ba. Ở đấy tôi gặp người đưa thư từ nhà đến. Cha yêu cầu tôi ở lại đây lâu lâu một chút. Dụng ý của cha rất rõ ràng. Cha muốn để Thổ Ti Uông Ba tấn công chúng tôi, tấn công vào đội ngũ do một thằng ngốc và một ông quản gia thọt dẫn đầu. Đối phương không ngu ngốc, họ không dám khiêu khích lực lượng hùng hậu của nhà Mạch Kỳ, không muốn tạo cớ để bị tiêu diệt. Thậm chí chúng tôi có ý vượt biên, người ngựa của đối phương cũng chỉ ngầm theo dõi, tuyệt đối không lộ mặt. Hôm ấy, buổi sáng trời đổ mưa, ông quản gia thọt nói, hôm nay chưa đi vội, dù sao thì họ cũng không dám ra tay. Mọi người được nghỉ một hôm, ngày mai chúng tôi ngược lên phía Bắc. Mưa giả dích, phu ngựa lục cục thay móng cho ngựa, đám hộ vệ lau súng, hai ca sĩ cao giọng hát.
Ông quản gia trải một tờ giấy, viết cho Thổ Ti Mạch Kỳ một bức thư dài, báo cáo tình hình biên giới. Tôi nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái lều. Buổi trưa, mưa đột ngột tạnh, rỗi rãi không có việc gì, tôi hạ lệnh lên ngựa. Chúng tôi vượt qua biên giới ở chỗ cũ, thì mặt trời từ khe núi nhô lên, gay gắt chiếu vào người. Sương ướt đẫm hai chân tôi. Chúng tôi ngồi trên một thảm cỏ để phơi khô. Những tay súng của Thổ Ti Uông Ba nấp trong rừng cây chĩa nòng vào lưng chúng tôi. Bị súng nhắm, cái cảm giác như có con gì đấy cắn vào người, ngứa ngáy, lại đau như kim châm. Bọn họ không dám nổ súng. Chúng tôi biết chỗ mai phục của những tay súng kia. Súng máy của chúng tôi đầy đạn. Chỉ cần động nhẹ là đạn tuôn ra như mưa, xối xả chút lên đầu chúng. Cho nên chúng tôi có đủ thời gian rỗi rãi để ngắm cảnh chung quanh. Cảnh núi non quang đãng sau cơn mưa. Chỉ có lúc ấy vạn vật mới hiện màu tươi tắn và cảnh quan mới thật sự xúc động lòng người. Thông thường cưỡi ngựa qua vùng này, lần nào tôi cũng thấy cây san bên đường nở hoa đỏ rực rỡ. Hôm nay chúng càng đẹp hơn. Tôi chỉ cho ông quản gia thấy hoa, ông ta nhìn rồi nói, đó là hoa anh túc của chúng ta. Đúng là ông ta nói hoa anh túc của chúng ta. Lúc này chúng tôi đều thấy rõ, đúng là loài hoa làm cho nhà Mạch Kỳ cường thịnh. Có tất cả ba cây anh túc, chúng vươn thẳng dưới nắng, từng cụm hoa rực rỡ. Ông quản gia thọt bố trí hỏa lực, cẩn thận rồi chúng tôi mới đến gần những cụm hoa kia. Những khẩu súng mai phục bắt đầu bắn. Bốn phát nổ giòn như tiếng gõ và thanh la. Chắc chắn các tay súng rất sợ, nếu không bắn liền bốn phát bên tôi chỉ chết một và bị thương một. Người xét nghiệm độc tố ngã sấp xuống đất, tay tóm một nắm cỏ xanh. Người ca sĩ ôm bờ vai quỵ xuống, máu từ từ chảy qua kẽ ngón tay. Tôi cảm thấy lặng đi một lúc, sau đấy người của tôi mới nổ súng. Đúng là một trận bão ào ào. Sau một loạt súng, rừng núi im ắng, chỉ có tiếng lá rơi rào rào. Bốn tay súng quanh người như sợ rét, nằm chết dưới gốc cây. Tôi không nhớ ra tại sao lúc ấy không làm cho những cây anh túc kia nát đi, mà bảo lấy lưỡi lê đào tận gốc. Kết quả là mọi người phải bất ngờ, dưới ba gốc anh túc là ba cái hộp gỗ, trong đó là ba cái đầu người đang giữa. Anh túc mọc lên từ ba cái tai người. Chỉ cần nhớ, hôm chém đầu ba tên ăn cắp hạt anh túc, đem đầu chúng về trả cho nhà Thổ Ti Uông Ba là đủ rõ chuyện. Những tên này trước khi bị bắt đã kịp nhét hạt anh túc vào tai. Thổ Ti Uông Ba có được hạt anh túc từ trong những cái đầu kia. Uông Ba cho anh túc nở hoa từ những cái tai để kỷ niệm người anh hùng của ông ta. Chúng tôi hủy bỏ kế hoạch đi về phía Bắc, thúc ngựa nhanh về nhà. Dọc đường tôi nói với người quản gia, tin này chắc chắn làm cả gia đình phải giật mình kinh hãi. Nhưng đặc biệt là anh tôi, mức độ giật mình vượt quá trí tưởng tượng của tôi. Con người thông minh ấy đứng bật dậy gào lên, không thể có chuyện ấy, lỗ tai người chết đâu có mọc được hoa. Trước đấy anh rất tốt với tôi, nói một cách khác, trong đường nhà Thổ Ti chưa bao giờ có một người anh tốt với em như thế. Nhưng lần này thì không phải vậy, anh giơ ngón tay khinh miệt về phía tôi. Mày là thằng ngốc thì biết gì. Tiếp theo anh xông thẳng đến trước mặt người quản gia gào lên, ông gặp ác mộng rồi đấy. Tôi thương hại cho anh là người thông minh nhất thiên hạ. Nhược điểm của anh là chỉ sợ mình thỉnh thoảng tỏ ra thiếu thông minh. Bình thường, lúc nào anh cũng tỏ ra rừng rưng với mọi việc. Điều ấy không có nghĩa là anh tôi không quan tâm đến công việc, mà đó chỉ là biểu hiện thông minh của anh. Không quá dụng tâm nhưng cũng có thể hiểu rõ và làm tốt mọi việc. Trong cái vẻ đau lòng của anh, tôi chỉ mong mình đã gặp cơn ác mộng. Tỉnh dậy vẫn còn ở biên giới phía Nam, trận mưa kia vẫn còn tiếp tục. Nhưng tất cả đều là sự thật. Tôi vỗ vỗ tay. Thằng Trạch Lang chạy lên mở cái bọc trong tay nó. Bà Thổ Ti lập tức bịt mũi bằng cái khăn tay lụa. Tana thì không dám có hành động như vậy. Mùi thối nồng nặc khắp nhà. Tôi nghe thấy tiếng mẹ nôn nọe. Mọi người đều đến trước cái đầu đã giữa. Anh trai muốn chứng minh có người cắm anh túc vào đấy, liền nhổ phát cái cây kia. Kết quả là nâng hẳn cái đầu lên. Anh rũ rũ cái cây. Bà Thổ Ti kinh hoàng kêu thét. Mọi người trông thấy cái đầu vỡ vụn, rơi mỗi nơi một mảnh. Ai cũng thấy bộ rễ của khóm anh Túc luồn sâu vào trong lỗ tai, rễ luồn vào tận óc. Cha nhìn anh, không phải có người trồng vào đấy mà nó tự mọc lên. Anh tôi vươn cái cổ dài, khó khăn lắm mới nói được hai tiếng. Đúng vậy. Lạt Ma Môn Ba từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Ông ta thích nói mình là Lạt Ma. Thật ra ông là một thầy mo ma thuật cao siêu, bói toán tài giỏi. Ông ta hỏi tôi, cái đầu này được chôn theo hướng nào? Tôi nói hướng Bắc, cũng là hướng cơ ngơi Thổ Ti Mạch Kỳ. Ông ta lại hỏi, có phải chôn dưới gốc cây không? Tôi nói đúng vậy. Ông ta nói, phải rồi, họ ăn cắp hạt giống lại còn dùng bùa phép để nguyền rủa nhà Mạch Kỳ. Ông nói với anh tôi, xin cậu đừng nhìn tôi như thế. Tôi ăn cơm nhà Mạch Kỳ, được nhà Mạch Kỳ nuôi dưỡng, tôi phải nói ra tất cả những gì mà tôi biết. Bà Thổ Ti nói, Lạt Ma, ông cứ mạnh dạn nói ra đi. Thổ Ti hỏi, họ nguyền rủa tôi điều gì? Lạt Ma Môn Ba nói, tôi phải xem cái đầu kia có gì rồi mới biết. Không rõ, cậu hai có đem tất cả về không? Tất nhiên chúng tôi đem tất cả về. Lạt Ma Môn Ba đốt hương Bạch Vân Thượng Đẳng lên để xua xú khí trong nhà, rồi mới đi nghiên cứu cái đầu. Anh tôi cũng bỏ ra ngoài. Cha hỏi người quản gia đã phát hiện bằng cách nào. Ông quản gia kể lại đầu đuôi sự việc, kể rất có hình ảnh, màu sắc. Trong câu chuyện, ông không quên kể công lớn của cậu hai. Thổ Ti nghe, ông nhìn mẹ tôi, lại nhìn tôi bằng ánh mắt chưa từng nhìn tôi như vậy. Rồi ông thở dài. Tôi hiểu ý ông muốn nói. Ôi, cuối cùng là thằng ngốc. Nhưng miệng ông lại nói, sang năm con lại đi tuần du miền Bắc, đến lúc ấy cha sẽ cử đội tùy tùng đông hơn. Mẹ nói, cảm ơn cha đi con. Tôi ngồi kia không nói gì. Lúc này Lạt Ma Môn Ba vào nói, Thổ Ti Uông Ba nguyền rủa cây anh túc của chúng ta, họ cầu cho anh túc sẽ bị một trận mưa đá làm tan nát. Thổ Ti thở dài, thôi được, bọn họ muốn thù địch với chúng ta, vậy bắt đầu từ hôm nay. Mọi người bắt đầu bàn công chuyện, còn tôi ngồi ngủ. Tỉnh dậy thì trời sắp sáng, có người đắp chăn cho tôi. Lúc này tôi chợt nhớ một chuyện, tôi ngoắc tay gọi Lạt Ma Môn Ba. Ông ta đi tới cười với tôi. Thưa cậu, cậu vừa trông thấy điều gì à? Tôi nói chuyện trưởng bản Tùng Ba cho tôi thuốc, rồi tôi vứt đi. Ông ta kêu lên, trời đất, cậu vứt thần dược đi rồi. Ngày nay liệu còn ai có thể vận công lực để luyện nắng và gió thành dược hoàn được nữa? Ông ta nói thêm, cậu không uống một viên nào mà cứ thế vứt đi à? Tôi nói không phải. Ông ta hỏi, lúc cậu buồn nôn có cảm thấy có con gì quẫy trong bụng không? Người quản gia nói, không phải là sâu, cậu bảo như có con cá quẫy. Lạt Ma dậm chân kêu, đúng vậy, nếu nôn ra những thứ ấy thì cậu không còn bệnh gì nữa. Lạt Ma vẫn là Lạt Ma, chuyện gì ông ta cũng có cách nói. Cũng được, nếu việc này không thành thì chuyện đối phó với nhà U Ba sẽ không là gì. Tôi hỏi cha, sắp đánh nhau rồi hay sao? Cha gật đầu. Tôi lại nói, sẽ gọi là chiến tranh anh túc nhỉ? Mọi người nhìn tôi như không ai nhớ câu nói ấy. Trước đây khi mới có Thổ Ti Mạch Kỳ, có thời đã có thư ký chuyên ghi lại những lời Thổ Ti nói. Cho nên, đến đời này, chúng tôi có thể biết ba đời Thổ Ti hàng ngày làm gì, ăn gì, nói gì. Về sau, có người thư ký ghi lại nhiều chuyện không cần ghi. Bị Thổ Ti đời thứ tư giết. Từ đấy không còn thư ký. Từ đấy chúng tôi không còn biết những đời trước của tôi đã làm những gì. Thư ký có thể là chức vụ truyền đời như đao phủ. Cho đến tận ngày nay, đao phủ vẫn còn, nhưng thư ký thì không. Có lúc, cái đầu ngu ngốc của tôi nghĩ, nếu tôi làm Thổ Ti sẽ có thư ký, để sau một thời gian ghi chép, xem lại mình đã nói gì, làm gì, chắc chắn rất có ý nghĩa. Một hôm tôi nói với Trạch Lang, sau này mày sẽ làm thư ký cho tao. Tên nô tài này kêu lên, cậu ơi, đổi việc này cho thằng Nhi Y, nó làm được thư ký cho cậu, cháu làm đao phủ. Tôi nghĩ nếu có một thư ký, lúc này thư ký sẽ ở ngay sau lưng tôi, đang nhấm nước bọt ruột trì than, ghi lại lời nói rất hay của tôi. Chiến tranh Hoa Anh Túc. Chương 17: Chiến tranh hoa anh túc. Mẹ nói, hạt giống của một loại thực vật cuối cùng phải được gieo trồng ở một nơi khác. Chúng ta không cần thiết phải lo lắng, bận tâm. Nếu không có người ăn cắp thì gió cũng đưa hạt đi, chim cũng đưa được. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Cha nói, chúng ta chẳng làm gì mà chỉ trố mắt ra nhìn thôi sao? Bà Thổ Ti chỉ ra rằng, chúng ta có thể mượn cớ này để tấn công kẻ thù. Chẳng qua đừng lo lắng bận tâm quá. Bà còn nói, nếu chỉ vì anh Túc mà đánh nhau thì cần có sự ủng hộ của ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân. Đúng là chuyện đầy đình, không ai có ý kiến khác với mẹ tôi. Cũng là lần đầu, thư của gia đình do mẹ viết bằng chữ Hán. Mẹ còn cho thư vào bao dán kín. Anh trai tôi đưa thư nói, không cần, ở đây có ai biết chữ của người Hán đâu. Mẹ tỏ ra nhẹ nhàng, hòa nhã. Không phải là vì ai xem hay không, mà phải tỏ ra nhà Mạch Kỳ biết phép tắc. Người đưa thư chưa về thì nhận được tin đáng tin cậy. Trên biên giới phía Nam, rất nhiều thầy Mo đã tụ tập cả ở đấy để tăng thêm uy lực cho Thổ Ti Uông Ba. Họ đang nguyền rủa Thổ Ti Mạch Kỳ. Một cuộc chiến đặc biệt sắp bắt đầu. Các thầy Mo dựng đàn tế nơi sườn đồi gần nhà người Đao Phủ. Dưới sự hướng dẫn của Lạt Ma Môn Ba, họ mặc đồ xanh xanh đỏ đỏ, đội những cái mũ hình thù kỳ dị, pháp khí để dâng cho thần Phật ma quỷ nhiều không kể xiết. Các loại binh khí từ cổ chí kim đều có đầy đủ tại đây, từ giáo mác, búa đá cho đến cung tên, từ máy bắn đá cho đến súng hỏa mai. Chỉ có súng máy và súng trường của chúng tôi là chưa chuẩn bị kịp cho các vị thần. Lạt Ma Môn Ba nói, thần linh mà ông mời về không biết sử dụng những vũ khí tối tân. Lúc nói chuyện với tôi, một mắt ông nhìn lên trời. Trời vô cùng trong sáng, xanh như mặt biển, chỉ một vài gợn mây bay ngang. Các vị Lạt Ma luôn luôn theo dõi mây bay trên trời, đề phòng chúng thay đổi màu sắc. Mây trắng báo điều may mắn. Các thầy Mo đối phương bằng cách tạo nên những đám mây mang theo sấm sét chớp loằng ngoằng, có cả mưa đá trút xuống đất. Một hôm, những đám mây như vậy từ phía nam tràn tới. Chiến tranh thầy Mo còn ồn ào náo nhiệt hơn súng gươm. Mây đen vừa xuất hiện nơi chân trời phía nam, Lạt Ma Môn Ba liền đội mũ võ sĩ rất to, giống như một vai tuồng ra sân khấu, trên lưng đầy những cờ xí hình tam giác, hình tròn. Ông ta rút một cây cờ trên lưng, phất phất vài cái, tất cả các loại nhạc khí trên đồi, những là trống, kèn sona, thanh la, não bạc nổi lên ầm ĩ. Súng hỏa mai bắn tới tấp lên trời. Mây đen bay đến đầu chúng tôi thì dừng lại, cuồn cuộn. Trong ngoài đen kịt, tất cả đều đẫm lời nguyền rủa. Tiếng sấm y âm cuồn cuộn, các thầy Mo của chúng tôi tuôn ra thật nhiều lời nguyền rủa trên đàn tế có không biết bao nhiêu cống phẩm. Có không biết bao nhiêu thứ trông như đồ chơi nhưng lại là vũ khí có hiệu lực của thần thánh và ma quỷ. Cuối cùng, mây đen bay đi chỗ khác. Ruộng anh túc nhà Mạch Kỳ, khuôn viên nhà cửa, đám người tụ tập, tất cả lại tắm trong ánh nắng. Lạt Ma Môn Ba tay cầm bảo kiếm, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển nói chuyện với cha tôi. Ông đã hóa giải mưa đá trong đám mây đã tan thành nước. Có thể để mưa rơi xuống không? Ông ta tỏ ra đang vất vả dùng bảo kiếm để chống đỡ nước mưa trên trời. Thổ Ti Mạch Kỳ tỏ ra nghiêm khắc nói, nếu ông bảo đảm đấy là mưa. Lạt Ma Môn Ba hú lên một tiếng thật dài, thu kiếm vào bao, nhạc khí lại trồi lên. Một trận gió tràn tới, đám mây đen trên trời không còn quằn quại như người đau bụng, nó tản ra rộng hơn vừa rồi, ào ào chốt nước xuống mặt đất. Chúng tôi ngồi dưới nắng, trận mưa nơi xa kia. Lạt Ma Môn Ba nằm lăn ra đất, gọi người đến cởi mũ cho ông ta, dìu ông ta vào lán nghỉ. Chúng tôi đến xem cái mũ Lạt Ma Môn Ba vừa đội. Cái mũ nặng đến phải 30-40 cân, không biết ông ta khỏe đến mức nào. Ông ta đội nó trên đầu còn nhảy múa vung gươm làm phép nữa chứ. Thổ Ti vào cái lán Lạt Ma Môn Ba đang nghỉ. Các thầy Mo và thầy Mo tương lai đang lau mồ hôi cho Lạt Ma Môn Ba. Cha nói, phải đổ mồ hôi rồi, thằng con tôi biết cái mũ của ông nặng lắm. Lúc này Lạt Ma Môn Ba tỏ ra mệt nhọc, Giọng ông khàn đặc. Tôi mời được thần về nên không thấy nặng. Phật sống tế ca cùng một đàn chú tiểu đang lầm rầm đọc kinh. Tôi cảm thấy đọc kinh không ích gì vì mưa đá đã biến thành mưa rơi xuống đất rồi. Lạt Ma Môn Ba nói, tôi xem ra cái đám tay chân của thổ tiêu ông Ba lúc này cũng đang đọc kinh, cứ nghĩ họ đã thắng chúng ta. Thổ ti nói, chúng ta thắng lợi rồi. Vào lúc thích hợp, Lạt Ma nói với thổ ti, đây mới là hiệp đầu, để giữ được pháp lực chúng ta không ai được về, gã được gần đàn bà, con gái và những thứ uế tạp khác. Hiệp thứ hai là chúng tôi đáp trả bên kia bằng một trận mưa đá. Cuộc đáp trả càng huyên náo hơn, nhưng vì bầu trời trên đầu trong xanh như vừa được rửa sạch, không thấy những thay đổi do phép thuật đưa lại, tôi cảm thấy không có bao nhiêu ý nghĩa. Ba hôm sau, một tin từ bên kia đưa về, một trận mưa đá mà mỗi viên đá bằng quả trứng gà đổ xuống khắp lãnh địa thổ tiêu ông Ba. Mưa đá làm hư hại hoa màu trên đồng ruộng, nước lũ làm hỏng vườn cây trái. Là một thổ ti ở miền Nam, Uông Ba không có bãi chăn thả gia súc nhưng lại rất tự hào vì những vườn cây ăn trái có cả ngàn cây. Bây giờ ông ta đang là đối thủ của nhà Mạch Kỳ nên mất vườn cây. Chúng tôi không biết anh túc của họ ra sao. Vì không ai biết Uông Ba trồng bao nhiêu, trồng ở đâu. Nhưng nhớ lại, trên đất của thổ ti Uông Ba không có loại cây ấy. Cha tuyên bố với mọi người, chỉ chờ anh tôi ở vùng Hán trở về sẽ mở đợt tấn công sang đất thổ ti Uông Ba. Mọi người được thưởng thức các món ăn ngon ngay trên đồi. Trong gió có tiếng chuông đồng leng keng. Thổ ti nói, thử đoán xem ai đến. Mọi người cùng đoán nhưng không đoán ra. Đạt Ma Môn Ba giải 12 hạt đá trắng và 12 hạt đá đen ra cái bàn cờ, thở dài rồi nói, không biết đây là ai, chỉ biết con người ấy không gặp thời. Những viên đá số phận của người ấy chiếm hết những ô không may mắn. Chúng tôi ra ngoài lán, thấy một cái đầu nhọn hoắt từ dưới chân núi đang nhô cao dần. Phía sau là đôi tay lừa nhọn cũng đang đi lên. Người này lâu lắm chúng tôi không gặp, nghe nói ông ta đã bị điên. Ông ta đến trước mặt chúng tôi. Trông ông ta rất tiểu tụy, trên lưng con lừa để lộ ra mấy cuốn kinh đã sờn mép. Thổ ti nâng mũ chào. Người kia nói, hôm nay tôi không định nói gì với thổ ti, nhưng mong ông không can thiệp đến công việc nội bộ của nhà Phật chúng tôi. Thổ ti cười, xin đại sư cứ tự nhiên. Tất nhiên, cha bổ sung thêm một câu, đại sư đã nói với chúng tôi về giáo lý hay nhất thiên hạ rồi đấy thôi. Không, vị tăng lữ trẻ lắc đầu, tôi không trách gì những thổ ti dã man không lãnh nhận cam lộ của trí tuệ và từ bi, là những người mặc áo cà sa kia đã hủy hoại giáo pháp của chúng ta. Nói xong, ông ta đi thẳng đến trước mặt Phật sống tế ca, vạch trần vai áo, đội cái mũ màu gà màu vàng lên đầu. Chúng tôi rất biết cái tư thế ấy. Ông ta yêu cầu Phật sống tế ca cùng biện luận về giáo nghĩa. Trong lịch sử giáo pháp, rất nhiều tăng lữ từ Ấn Độ sang đất Tạng đều với phương thức ấy để giành thắng lợi và được kẻ quyền thế ủng hộ. Lần biện luận này tiến hành rất dài. Sau đấy mặt Phật sống tế ca tím như miếng gan bò. Xem ra ông ta thất bại. Nhưng các đệ tử của ông đều nói ông đã thắng, đồng thời lên tiếng chỉ trích con người cuồng vọng kia đã công kích thổ ti. Họ bảo ông ta nói, ở đời này không nên có thổ ti. Phàm là dân Tạng đầu đen thì chỉ nên quy phụng một trung tâm, ấy là La Sa vĩ đại, mà không nên có những thổ vương dã man chỉ biết dựa vào phương Đông. Thổ ti Mạch Kỳ vẫn ngồi nghe, lúc này ông mới lên tiếng, người của thánh địa đến, tai họa rơi lên đầu ngươi rồi. Người kia mắt ngấn lệ, nhìn bầu trời, hình như trên đó có bóng dáng số phận không công bằng của ông ta. Thổ ti muốn nói chuyện nữa với ông ta, nhưng ông ta không đáp lời. Cuối cùng, ông ta chỉ nói, ông có thể giết tôi, nhưng tôi phải nói, biện luận vừa rồi tôi đã thắng. Ung Bô, tăng lữ của Phật giáo mới, bị trói lại. Phật sống tế ca tỏ ra buồn bã, nhưng đó chỉ là phút phản ứng nhỏ trong lương tâm ông ta. Về sau nhiều lần cha tôi nói, nếu Phật sống tế ca xin tha thì chắc chắn cha đã thả người kia ra. Không ai biết lời thổ ti là thật hay giả, nhưng hôm ấy Phật sống tế ca chỉ buồn thôi chứ không xin tha cho người kia. Từ đấy tôi không thích Phật sống tế ca, Tôi cảm thấy ông ta không phải là một vị Phật sống chân chính. Một vị Phật sống nếu không phải là Phật sống thì không còn là gì nữa. Môn Ba không phải Lạt Ma, nhưng ông ta là một thầy mo pháp lực cao cường. Chẳng qua ông ta thích gọi mình là Lạt Ma. Hơn nữa, hôm ấy Lạt Ma Môn Ba nói với Thổ Ti: "Thưa Thổ Ti, vào lúc này không nên giết người, càng không nên giết một người mặc áo cà sa." Thổ Ti ra lệnh giam xuống ngục tối con người dám báng bổ, đòi loại bỏ các Thổ Ti trên lãnh địa của họ. Chúng tôi vẫn ở trên đồi. Lạt Ma Môn Ba xem thêm mấy quẻ bói, thấy Thổ Ti Uông Ba bên kia cuối cùng sẽ ra tay với Thổ Ti Mạch Kỳ. Để đạt mục đích, ma thuật của họ là lấy thứ máu tháng bẩn thỉu dâng cho đám ma quỷ vì tà kiến mà không được tái thế. Lạt Ma Môn Ba bàn với cha, nếu không chống cự nổi, sẽ phải hy sinh ai đó trong nhà. Tôi nghĩ người đó chỉ có thể là tôi. Chỉ có thằng ngốc mới được coi là cái giá rẻ nhất. Buổi tối, tôi bắt đầu đau đầu. Tôi nghĩ, có thể pháp thuật ấy bắt đầu. Tôi nói với cha đang ngồi bên cạnh: "Họ tìm đúng người rồi, bởi con đã phát hiện ra âm mưu của họ. Cha không lấy con ra làm vật hy sinh thì bọn họ cũng tìm ra con." Cha ấp bàn tay giá lạnh của tôi vào lòng nói: "Mẹ con không ở đây, nếu không bà ấy đau lòng lắm." Lạt Ma Môn Ba ra sức phun nước đã được yểm bùa chú lên người tôi. Ông ta nói: "Đây là cái chủ thủy tinh, ma quỷ không thể xâm nhập vào nổi." Quá nửa đêm, cái thứ như khói mù làm đầu tôi đau muốn vỡ, cuối cùng đã tiêu tan dưới ánh trăng. Lạt Ma Môn Ba nói: "May quá tôi không phí công vô ích, bây giờ thì cậu ngủ đi một giấc." Tôi không ngủ nổi, qua cửa sổ căn lều nhìn mảnh trăng đầu tháng đang lên, cuối cùng lên tận đỉnh cao cùng với ánh sao lấp lánh. Trời sáng, tôi bỗng nhận ra tương lai của mình. Tôi không nhìn rõ, nhưng tin cái mờ ảo kia là tương lai tốt đẹp. Sau đấy tôi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, tôi quên hết những chuyện kia. Buổi sáng tỉnh dậy, tôi nhìn khuôn viên nhà mình dưới kia được bao trùm trong nắng mai. Nhìn dòng sông lấp lánh ánh bạc, dòng sông chảy cho đến khi vấp vào khối đá đỏ mới đổi sang một hướng khác. Tôi còn thấy những người đang đi lại trong hành lang. Tất cả vẫn như cũ, nhưng tôi cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tôi không muốn nói với ai về chuyện này. Tôi biết trước mọi người chuyện hoa anh túc nở trên đất người khác, suýt nữa bị người khác dùng ma thuật để hại tôi. Tôi trở vào căn lều và ngủ. Không sao ngủ nổi mà cảm thấy mình như đang trải qua những sự việc nào đấy làm cho con người mình lớn lên. Một chút ánh sáng lóe lên trong cái đầu lộn xộn. Tôi ra ngoài, sương trên cỏ làm ướt hai ống chân. Con lừa của Ung Bô đang nhởn nhơ gặm cỏ ngoài kia. Có người định thịt nó làm vật tế thần. Tôi cởi dây buộc, vỗ vỗ cái mông nó vài cái. Con lừa thong thả bước lên đồi. Tôi nói, đấy là con vật được phóng sinh. Cha hỏi, tôi thích con lừa hay chủ nhân của nó? Vấn đề thật khó trả lời. Vậy là tôi nheo mắt, nhìn thảm cỏ xanh dưới nắng nơi triền đồi. Nếu tôi thích con lừa nào là vì nó nghe lời. Nếu tôi thích vị lạt ma kia, tôi chẳng có lý do. Tôi thích ông ta, nhưng ông ta không có biểu hiện nào để được người khác thích. Cha nói với tôi, nếu thích lừa thì phóng sinh cho nó, mời Phật sống tế ca đến đọc kinh, buộc lụa đỏ, gắn bùa mới thật sự là phóng sinh. Ngay cả vị lạt ma kia ta cũng không cần Phật sống tế ca đọc kinh, huống chi là con lừa của ông ta. Buổi sáng hôm ấy tôi đứng trên đồi nói to với mọi người, lẽ nào các người không thấy con lừa và chủ nhân của nó rất khinh thường Phật sống tế ca hay sao? Cha tôi dịu dàng như chưa từng dịu dàng nói, nếu con thích vị lạt ma kia, cha sẽ thả ông ta ra. Tôi nói, ông ta muốn đọc sách, cha trả kinh cho ông ta. Cha nói, không ai muốn đọc sách trong tù. Tôi nói, ông ta. Đúng vậy, vào lúc này tôi hình như trông thấy vị truyền hệ giáo phái mới ở trong ngục tù trống trải, không làm việc gì. Cha nói, vậy thì ta sẽ cho người xuống đấy xem ông ta có muốn đọc sách hay không. Kết quả Ung Bô rất thèm đọc sách. Ông ta nhắn tin, cảm ơn cậu hai biết ông ta muốn đọc sách. Hôm ấy, cha nhìn tôi bằng ánh mắt hiểu biết. Lạt Ma Môn Ba nói,
đối phương đã thất bại về thời tiết. Nếu họ không từ bỏ dã tâm, họ sẽ quyết ra tay với người khác. Ông ta yêu cầu chúng tôi phải sạch sẽ, ý nói, cha tôi không được về nhà để gần đàn bà. Về chuyện này, tôi và cha tôi không có vấn đề gì. Nếu anh tôi ở nhà thì khó đấy, không có cách nào bắt anh tôi trong 3 ngày không đụng đến con gái. Làm như vậy, anh sẽ cảm thấy muôn hồng ngàn tía ở đời này chẳng khác gì bãi phân chó. May mà anh ta đang sang vùng người Hán. Về chuyện ấy, Lạt Ma Môn Ba nhìn nhận giống tôi. Ông ta nói, về thời tiết tôi có thể biết, về con người thì pháp lực không cao, cậu cả không có nhà tôi yên tâm hơn. Nhưng tôi biết có chuyện. Tôi nói cảm giác tất nhiên với Lạt Ma Môn Ba. Ông ta nói, ông ta cũng cảm thấy như thế. Hai người chuyển danh địa. Nhân vật quan trọng không có chuyện gì, những người không quan trọng cũng không sao. Tôi nói, dưới kia, ở nhà. Đứng trên đồi nhìn xuống, khuôn viên chúng tôi thật sự vững chắc. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đang có chuyện gì trong đó. Lạt Ma Môn Ba làm những động tác kỳ quái trên 10 đầu ngón tay. Ông ta như bị mê hoặc bởi điều gì và nói, đúng là có chuyện, nhưng không biết là ai. Là bà ba hay là mẹ cậu? Tôi nói, chẳng phải ương tống của ông trưởng bản cha cha hay sao? Ông ta nói, tôi chờ cậu nói ra vì tôi không biết gọi bà ta là gì. Tôi nói, là vì tôi ngốc nên tôi mới nói ra hay sao? Ông ta nói, cũng có phần như thế. Quả nhiên, ương tống có chuyện. Từ sau ngày mang bầu, chị ta chiếm cứ căn phòng của thổ ti để chồng ngủ với bà hai. Về điểm này, chị ta tựa như tiếng chó săn trong các cuộc săn giáp lợn rừng, cố đuổi vật săn đi chỗ khác. Cũng từ đấy, tôi không thấy mặt chị ta đâu, chỉ thấy sáng nào người hầu cũng bưng cái chậu đồng mà chị ta bài tiết ra đi đổ, rồi dùng đồ bằng bạc đưa cơm nước vào. Chị ta khó ở, chị ta cho rằng có người muốn cướp sinh mệnh đứa trẻ chưa ra đời, nhưng những thứ đưa vào, chị ta vẫn cảm thấy ngon miệng. Cũng có thể nỗi khát khao bảo vệ đứa bé trong bụng của chị ta quá mãnh liệt, cho rằng trong bụng mới là nơi an toàn, đứa bé phải ở trong đó một thời gian dài nữa. Tối hôm ấy, pháp sư của bên kia tìm thấy chỗ sơ hở của nhà Mạch Kỳ, chị ta không giữ nổi đứa trẻ. Đứa trẻ đã chết trước khi sinh. Những người trông thấy đều bảo đứa trẻ bị thâm đen giống như bị trúng độc. Đó là cái giá mà nhà Mạch Kỳ phải trả cho cuộc chiến kỳ lạ này. Đứa bé chết vào lúc mặt trời lên, buổi chiều, đàn tế pháp thuật trên đồi cũng không còn, giống như một trận cuồng phong quét sạch. Đứa bé ấy là máu thịt của thổ ti nên được đưa lên chùa. Phật sống tế ca dẫn đầu một nhóm người làm lễ siêu độ, 3 ngày sau đem thủy táng dưới sông. Ương Tống đầu quấn tấm khăn màu sắc tươi rói xuất hiện trước chúng tôi. Ai cũng bảo chị ta đẹp hơn trước, nhưng mặt không còn khí sắc như vừa mới trôi nổi trong mộng với chồng. Chị ta mặc tấm váy dài lên lầu, đến trước bà hai, quỳ xuống nói, thưa chị, em đến vấn an. Mẹ nói, đứng dậy, dì khỏi ốm rồi, chị em mình nói chuyện với nhau sau. Ương Tống chải đầu cho mẹ, kêu lên, chị. Mẹ dìu chị ta đứng dậy, nói lại một lần nữa, dì khỏi ốm rồi. Ương Tống nói, giống như một giấc mơ, nhưng mơ không mệt như thế. Từ hôm ấy chị ta mới thật sự trở thành người đàn bà của thổ ti. Buổi tối bà hai bảo với thổ ti vào ngủ với bà ba, nhưng thổ ti nói, không còn ý nghĩa, một trận hỏa hoạn đã thiêu sạch rồi. Mẹ nói lại với bà ba, chị em chúng mình không cần lửa của ông ấy nữa. Ương Tống mặt đỏ bừng như cô dâu mới. Mẹ nói, có đốt lửa nữa thì cũng không phải vì tôi, cũng không phải vì gì. Chương 18. Cái lưỡi. Tôi chơi cờ trên khoảng đất trống trước nhà. Cờ 6 quân rất đơn giản. Bẻ một cành cây, vẽ ô bất kỳ trên mặt đất, nhặt 6 viên đá là có thể đánh. Luật chơi cũng đơn giản rõ ràng. Trên một lối đi, nếu ai để có 2 quân, đối phương chỉ có 1, coi như ăn của đối phương 1 quân. Bên nào bị ăn hết cả 6 quân coi như thua. Đơn giản như 2 con kiến có thể ăn thịt 1 con, 2 người có thể giết 1 người. Nhưng đấy lại là chân lý rất cổ xưa. Cũng giống cuộc chiến giữa các thổ ti,
Chúng tôi hỏi họ đến bao nhiêu người. Nếu đến ít, người của chúng tôi sẽ xông lên đánh luôn. Nếu đến đông, tạm tránh, gọi thêm người, thêm lực lượng, lại xông lên thắng luôn đối phương. Nhưng đến khi tôi đánh cờ thì quy tắc này không còn. Giai đoạn 2 của cuộc chiến Hoa Anh Túc, nhà Thổ Ti Mạch Kỳ dùng rất ít binh lực, dựa vào vũ khí tối tân, đạn quét như gió, suýt nữa thì xuyên sang tận bên kia biên giới Thổ Ti Uông Ba. Chỗ Anh Túc mà nhà Uông Ba ăn cắp hạt giống về gieo cũng tan nát, bay lên trời. Lại một mùa xuân nữa. Hượm đã, để tôi nghĩ. Có thể không phải là một mùa xuân mà là nhiều mùa xuân. Nhưng có liên quan gì? Trên đất này nếu có gì nhiều hơn bạc trắng nhà Thổ Ti, ấy là thời gian. Nhiều khi thời gian trôi quá lâu. Buổi sáng dậy, chờ cho trời tối, mùa xuân vừa gieo hạt lại ngồi chờ thu hoạch. Vì lãnh địa của chúng tôi rất rộng nên thời gian cũng như vô cùng vô tận. Đúng vậy, không gian rộng lớn cũng tạo cho con người có cảm giác về tiếng cũng vô tận. Đúng vậy, không gian và thời gian ấy kết hợp lại tạo cảm giác cơ nghiệp nhà Mạch Kỳ tồn tại muôn đời không thể lay chuyển. Đúng vậy, tất cả những điều ấy đều không chân thực, trông cứ như cảnh sắc trong mơ. Hãy nói về mùa xuân này. Buổi sáng nay mặt trời đã lên được một lúc, không khí trời mùi nước. Xa kia là dãy núi tuyết, rừng cây và hoa màu trên đồng ruộng đẫm sương đêm đang lấp lánh dưới nắng mai, đầy sức sống tươi mới. Suốt một thời gian dài, tôi cứ mê mẩn vì những ván cờ tiêu quân. Tôi dậy rất sớm, ăn sáng xong là bùng ngay ra cửa, ngồi dưới cây hạnh đào trong nắng mai. Ngày nào cũng vậy, tôi nhìn mặt trời lên, sau đấy nhặt cành cây, vạch trên đất ướt 6 cái ô vuông. Tôi ngồi nghĩ những tình huống bị Thổ Ti Uông Ba tấn công, nghĩ đến những ngày chiến tranh Hoa Anh Túc. Đám tôi tớ bận với công việc, họ cứ đi đi lại lại trước mặt tôi, không ai đến nói: "Thưa cậu, chúng ta đánh một ván." Họ toàn là những người chi thiên mệnh, cứ nhìn ánh mắt rụt rè lén lút của họ cũng đủ biết. Bình thường tôi vẫn đánh cờ với hai thằng kia. Trạch Lang rất thích có việc làm về đêm, như vậy buổi sáng nó có thể dậy muộn. Có thấy mặt trời lên hay không đối với nó không cần thiết. Nó không bao giờ rửa mặt, trên người nồng nặc mùi giường chiếu của kẻ tôi tớ. Thằng Nhi Y, người đao phủ tương lai thì không thể thế. Nó dậy rất sớm, ăn sáng xong là ngồi ở ngôi nhà trên đồi kia, nhìn mặt trời lên, thấy tôi ở khoảng đất trống vẽ những ô vuông. Lúc ấy nó mới từ từ trên đồi đi xuống. Hôm nay không như mọi hôm, tôi vẽ xong bàn cờ mà không thấy hai thằng kia đến. Lúc này anh thợ bạc, chồng của Trác Mã đi ngang qua. Anh ta đã đi qua nhưng rồi quay lại nói: "Thưa cậu, tôi chơi với cậu một ván." Tôi lấy quân cờ từ trong túi ra nói: "Anh đi quân trắng, quân mà bạc trắng, vì anh là thợ bạc. Tôi để anh ta đi trước." Anh ta đi, nhưng không chiếm được vị trí trung gian. Tôi tấn công, bên trái mở bên phải khép kín, rất nhanh chóng chiến thắng. Ván thứ hai, anh ta đột nhiên nói với tôi: "Vợ tôi rất nhớ cậu." Tôi không nói gì, tôi là chủ, Trác Mã nhớ đến tôi là phải. Nhưng tôi không nói gì, không chỉ vì chuyện ấy. Anh ta nói: "Trác Mã không nói với tôi, nhưng tôi biết cô ấy rất nhớ cậu, nằm mê vẫn nhắc đến tên cậu." Tôi không có thái độ, chỉ bảo anh vì cô ta được chủ dạy dỗ, anh phải đối xử tốt với cô ấy, đừng làm xấu mặt chủ. Tôi cứ tưởng hai người có con rồi đấy. Mặt anh ta đỏ bừng nói: "Cô ấy bảo tôi nói với cậu về chuyện ấy, nói cho cậu biết chúng tôi sắp có con." Tại sao Trác Mã làm vậy tôi không biết, vì không thể là giống ngớ ngẩn của tôi. Tôi không nghĩ ra được điều gì, chỉ nói: "Anh nói với cô ấy, tôi muốn cô ấy đẻ một lúc hai đứa con." Tôi nói với anh thợ bạc: "Nếu thật như vậy, tôi sẽ cho mỗi đứa trẻ 5 lạng bạc để cha chúng đánh vòng cho chúng, bảo Lạt Ma Môn Ba đọc kinh, đeo vòng lên cổ chúng." Anh ta nói: "Cậu đúng là một người tốt, chẳng trách gì cô ấy cứ nhớ cậu." Tôi nói: "Anh đi đi." Lúc chúng tôi nói chuyện thì thằng Nhi Y đến, nó đứng sau lưng tôi. Anh thợ bạc đứng dậy thì đụng vào nó. Mặt anh ta tái nhợt. Ở trên lãnh địa chúng tôi, Thổ Ti hạ lệnh, đao phủ chấp hành. Vì thế có người mất một mắt, mất một tay hoặc mất mạng, nhưng không ai coi đấy là món nợ đối với thổ ti, coi đấy là mối thù để trong lòng, cũng đồng thời sợ cả đao phủ. Anh thợ bạc sợ hãi, mặt tái nhợt, hai mắt nhìn tôi, rõ ràng như đang hỏi, thưa cậu, tôi có gì sai trái đâu, cậu gọi đao phủ đến làm gì? Tôi nhận ra tình huống này thật có ý nghĩa, liền nói với anh thợ bạc. Anh sợ à? Tại sao lại sợ? Đừng sợ. Anh ta tỏ ra mạnh dạn. Thưa cậu, tôi không sợ vì tôi không làm điều sai trái. Tôi nói, anh không sai trái nhưng vẫn sợ. Thằng Nhi không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, nó nói rất bình thản. Thật ra anh không sợ tôi, anh chỉ sợ luật pháp của thổ ti. Nghe thằng Nhi nói, mặt anh thợ bạc vẫn tái nhợt, nhưng anh ta cũng cười thành tiếng và nói, cũng đúng vậy. Tôi nói, thôi được, anh đi đi. Anh thợ bạc đi. Tôi và thằng Nhi bắt đầu chơi cờ, nó không nhường tôi bước nào. Tôi thua liền mấy ván. Mặt trời lên cao, mồ hôi đã ra đầy đầu. Tôi nói, mẹ kiếp, Nhi Y, thằng nô tài này mày nhất quyết được tao à? Thằng Nhi Y quả là thông minh, nó nhìn nét mặt rồi nhìn vào mắt tôi, xem có phải tôi nổi nóng thật không. Tâm trạng tôi hôm nay như thời tiết vậy. Nó nói, cậu là ông chủ, thường ngày cháu vẫn nghe lời cậu, đánh cờ thua cậu cũng kêu à? Tôi lại bày quân cờ ra, nói với nó, cho mày thắng nữa đấy. Nó nói, ngày mai lại hành hình. Nó nói làm tôi giật mình, thông thường trong lãnh địa xảy ra nước gì, có ai phạm tội, phải xử thế nào tôi đều biết. Nhưng việc này tôi không biết. Tôi nói, đánh cờ đi, trong lãnh địa đông người như thế, chúng mày có giết được hết không? Nó nói, cháu biết cậu thích người ấy, cậu không giống với người ấy thù hận cha cháu hành hình. Vậy là tôi biết đó là ai rồi. Thằng Nhĩ Y nói, cậu có muốn đi thăm ông ta không? Tôi không căm giận gì lời nói vô tư ấy của ông ta. Con người có bộ mặt nhợt nhạt, nên biết rằng nhà Mạch Kỳ đã làm cho người ấy trở nên như thế. Tôi nói, nhà giam không thể tùy tiện vào. Nó giơ ra một quân bài có hình đầu hổ. Hình đầu hổ đen được dùng một thanh sắt nung đỏ để vẽ lên một mảnh gỗ. Đó là cái thẻ thông hành để ra vào nhà tù. Đao phủ trước khi hành hình một ai đó đều phải nhà tù để xem thân hình người tử tù, xem bộ mặt tinh thần của người tử tù. Như vậy là lúc hành hình có thể biết phải làm thế nào. Trừ phi thổ ti bắt người bị hành hình phải chịu đau khổ. Còn nữa, đao phủ muốn làm cho thật nhanh chóng. Chúng tôi vào phòng giam, đó là người muốn truyền bá Phật phái mới ở chỗ chúng tôi. Ông ta đang ngồi đọc sách. Người gác mở cửa ra cho chúng tôi vào. Tôi nghĩ, ông ta vờ đọc sách không để ý đến chúng tôi. Bình thường một số người có học vẫn thường làm như vậy. Nhưng Ung Bô không như thế. Tôi vừa bước vào, ông ta bỏ sách xuống nói, xem ai đến nào. Vẻ mặt ông ta rất bình tĩnh, khóe miệng nở nụ cười châm biếm. Tôi nói, Lạt Ma đang đọc kinh à? Ông ta nói, tôi đang học lịch sử. Trước đây ít lâu, Phật Sống Tế Ca cho ông ta một quyển sách cũ của một vị Lạt Ma điên viết. Cuốn sách này rất có ý nghĩa. Ông ta nói, Phật Sống Tế Ca của các người bảo tôi yên tâm mà chết, linh hồn sẽ được ông ta thu phục để làm hộ pháp trong chùa nhà Mạch Kỳ. Tôi không chú ý lắm đến lời ông ta nói, mà chỉ lắng nghe tiếng nước sông chảy rì rào vọng qua ô cửa sổ nhỏ trên cao kia. Tôi rất thích âm thanh ấy. Vị Lạt Ma trẻ lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu mới lên tiếng. Nhân lúc cái đầu còn trên cái cổ, tôi xin cảm ơn cậu. Ông ta biết cuốn kinh là do tôi bảo người đem trả cho ông ta, còn biết con lừa của ông ta cũng do tôi thả ra. Ông ta không nói gì nhiều, cũng không nói xấu ai. Ông ta đưa cho tôi cuốn sổ tay nhỏ. Chữ trên đó do ông ta viết bằng thứ bột vàng xỉn. Được ông ta viết rất rõ ràng, rành mạch. Trên đó không có điều nào nói về nhà Mạch Kỳ không chịu tiếp nhận ông. Đó là cuốn sổ ghi lời của Đức Phật mà bất cứ giáo phái nào cũng phải theo. Tay tôi nâng cuốn kinh kia, cảm thấy trong lòng nồng ấm. Nghe nói đó là những cuốn sách trí tuệ, từ bi. Tôi hỏi con người sắp bị hành hình, trong sách có những chuyện như thế không? Ông ta nói, có. Tôi hỏi, ngoài Phật phái của ông ra, người của Phật phái khác
Ví dụ Phật phái của Phật Sống Tế Ca có cần đọc sách này không?
Ông ta trả lời chắc nịch. Điều nghi ngờ trong lòng tôi càng sâu sắc hơn.
Vậy tại sao các người lại thâm thù nhau?
Tôi nghĩ mình hỏi vào vấn đề then chốt nhất.
Ông ta im lặng hồi lâu. Tôi lại nghe tiếng nước sông chảy rì rào nơi bờ đá phía dưới nhà tôi.
Ung Bô thở dài nói, ai cũng bảo cậu ngốc, nhưng tôi bảo cậu thông minh. Vì ngốc mới thông minh. Xin cậu tha thứ cho sự đường đột của người sắp chết.
Tôi định nói tôi sẽ tha thứ, nhưng nghĩ lại, nói ra không ý nghĩa gì nên thôi. Con người này sắp chết rồi. Tiếp theo, nước sông tràn vào đầu óc tôi. Tôi nhớ lời ông ta nói, ông ta đến truyền bá Phật phái mới không thành công, bởi vậy đã thôi thúc ông suy nghĩ nhiều chuyện suốt mùa đông. Lẽ ra tăng lữ không phải suy nghĩ về những chuyện ấy, nhưng ông ta không thể không nghĩ. Nghĩ rồi, ông ta không còn thù hận nhiều các Phật phái khác, nhưng ông ta vẫn phải đối mặt với sự thù hận của các tín đồ Phật phái khác. Cuối cùng ông ta hỏi, tại sao tôn giáo không dạy chúng ta yêu thương mà chỉ dạy thù hận?
Trở lại chỗ vừa rồi, tôi nói ở đây dễ chịu hơn ở trong nhà giam. Hành lang dài và cầu thang xoáy ốc tối om ẩm ướt thật khó chịu.
Thằng Nhi Y nói, ngày mai cháu tự tay giết ông ấy.
Tôi hỏi, lần đầu tiên mày có sợ không?
Nó lắc đầu, mặt nó đỏ hồng lên như mặt con gái. Nó nói, người hành hình thì không sợ, phải là người bị hành hình thì sợ.
Câu nói đúng lắm, rất có triết lý, có thể trở thành câu nói nổi tiếng của người hành hình.
Ngày hôm ấy, tôi được nghe hai câu nói có ý nghĩa. Đầu tiên là câu nói trong nhà giam. Tại sao tôn giáo không dạy chúng ta yêu thương mà chỉ dạy hận thù? Bây giờ thằng Nhi Y lại nói thêm một câu nữa. Tôi cảm thấy thật có ý nghĩa, rất đáng được ghi lại.
Đáng tiếc từ xưa đến nay, có nhiều câu nói như thế nhưng bị tiêu tan thành mây khói.
Lúc ăn cơm tối, tôi mượn ánh nến. Trước khi người hầu đưa thức ăn lên, tôi hỏi cha, ngày mai có hành hình không?
Chắc chắn cha tôi giật mình. Ông nấc một tiếng thật to.
Cha thường nấc vào lúc ăn no hoặc có chuyện giật mình.
Cha nói với tôi, cha biết con thích người ấy nên mới nói với con trước khi người ấy bị giết. Cha cũng chuẩn bị giảm án nếu con xin cho ông ta.
Vào bữa ăn, tôi không nói gì nữa.
Đầu tiên là món súp khoai tây nấu bơ, sau đấy là đùi cừu, món chính là bánh bột kiều mạch có thêm mật ong.
Những món ăn ấy để thành đống cao như núi trước mặt mọi người. Tôi khoét rỗng một góc núi rồi chuyển cho Tana. Tana cũng chỉ lấy một ít.
Buổi tối, tôi nói với Tana, em phải ăn nhiều vào, nếu không cái đít sẽ không lớn lên được đâu.
Tana khóc thút thít, bảo tôi chê cô ta. Tôi nói, tôi chỉ nói cái mông của em thôi mà, nếu nói cả vú thì em khóc không biết như thế nào.
Cô ta khóc to, là mẹ tôi phải chạy vào. Mẹ cho cô ta một cái tát thật kêu.
Tana lập tức nín bặt. Mẹ tôi bảo tôi ngủ, bắt Tana quỳ bên giường.
Nói chung, tôi ít chú ý đến những cô gái như thế.
Các cô gái dù bực tức giận dỗi hoặc không, tôi cũng mặc kệ.
Các cô chỉ khóc vài tiếng, cảm thấy không có ý nghĩa rồi thôi ngay.
Nhưng mẹ tôi thuộc dân tộc rất chú ý đến con gái.
Lúc bà dạy dỗ Tana thì tôi ngủ.
Trong giấc mơ, mồ hôi tôi ra đầm đìa vì nằm mơ thấy mình đang giơ dao trước mặt Ung Bô bị trói nơi cột hành hình. Tôi kêu lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Thấy Tana đang quỳ trước giường. Tôi hỏi Tana tại sao không lên giường đi ngủ.
Cô ta nói bà chủ dặn phải chờ cậu thức dậy. Lúc ấy cô ta mới được tha và đi ngủ.
Tôi tha cho Tana. Cô ta lên giường, toàn thân lạnh toát. Cô gái này vốn trên người không có bao nhiêu hơi ấm. Lúc này cô lạnh như viên sỏi dưới lòng sông.
Tất nhiên tôi sưởi ấm cho cô ta một cách nhanh chóng.
Buổi sáng tỉnh dậy, tôi nghĩ chúng tôi sẽ giết ông ta. Tôi hối hận đã không xin tha tội cho ông ta từ hôm qua.
Lúc này mọi chuyện đã muộn.
Một hồi tù và rúc lên. Người từ các bản dọc sông kéo đến. Cuộc sống của họ rất cực nhọc và bình thản. Xem hành hình có thể là một trò vui.
Đối với thổ ti cũng rất cần có người biết tội người hành hình, phải có năng lực tiếp thu nhất định.
Cho nên hành hình cũng có thể là một cách giáo dục.
Mọi người nhanh chóng kéo đến đứng chật khoảng đất trống trước nhà. Họ bàn tán và kích động.
ho khạc nhổ bừa bãi. Người thụ hình được dẫn đến bị trói vào cột. Ung Bô nói với Thổ Ti, tôi không cần Phật sống của ông cầu kinh. Thổ Ti nói, vậy thì ông tự cầu kinh lấy, nhưng tôi không cần sinh mệnh của ông làm gì. Quản gia nói, ai bảo ông dùng cái lưỡi của mình để công kích phỉ báng tôn giáo nhiều đời nay của chúng tôi. Anh tôi tuyên bố quyết định cuối cùng của Thổ Ti. Đầu óc này có những ý nghĩ điên khùng, nhưng chúng tao chỉ cần cái lưỡi của mày đã nói ra những lời hồ đồ vô trách nhiệm. Người này đến chỗ chúng tôi để truyền bá giáo nghĩa vĩ đại, kết quả bị mất lưỡi. Người truyền giáo chuẩn bị đón nhận cái chết, nghe thấy quyết định này mồ hôi vã ra như tắm. Mồ hôi cũng đồng thời lấp lánh trên chóp mũi thằng Nhi Y lần đầu tiên được hành hình. Người xem im phăng phắc. Người đao phủ lấy từ thắt lưng ra những con dao chuyên dụng, lưỡi dao nhỏ và cong như cái lưỡi. Có người miệng to, có người miệng nhỏ, dao cũng có loại lớn loại nhỏ. Thằng Nhi Y lấy mấy con dao ướm thử trước miệng người thụ hình, xem con dao nào vừa. Trên sân lặng im, hầu như ai cũng nghe thấy Ung Bô nói. Hôm qua các người vào nhà giam làm gì? Tại sao không ướm thử trước đi? Tôi nghĩ thằng Nhi Y sợ vì đây là lần đầu tiên đối với hắn. Hôm nay mặt nó đỏ hơn mọi ngày, nhưng nó không sợ. Nó nói, tôi nhìn rồi, nhưng lúc ấy tôi nhìn cái cổ ông. Bây giờ lão gia nhân từ chỉ cần cái lưỡi của ông thôi. Ung Bô nói, tốt nhất tay cậu để xa miệng tôi ra, ngộ nhỡ tôi cắn vào tay cậu. Thằng Nhi Y nói, ông có căm giận tôi cũng chẳng là gì. Ung Bô thở dài, phải rồi, lòng tôi không nên hận thù như thế. Lúc ấy cha thằng Nhi Y đến phía sau người thụ hình, dùng cái đai ghì chặt cổ người kia lại. Ung Bô đứng thẳng, mắt trợn tròn, lưỡi thè ra khỏi miệng. Thằng Nhi Y hành động rất nhanh, không kém gì cha kiêm sư phụ của nó. Lưỡi dao loáng một cái lưỡi như con chuột kinh hoàng từ miệng người thụ hình nhảy ra khỏi bàn tay đao phủ. Nó muốn nhảy lên trời, nhưng chỉ bật lên cao không quá đầu, thế rồi rơi xuống. Xem ra những gì là máu thịt đều không thể bay cao như linh hồn. Cái lưỡi rơi xuống, mọi người mới nghe thấy tiếng kêu của Ung Bô. Cái lưỡi rơi xuống đất, dính đầy bụi bẩn, mất đi cái sống động và màu sắc tươi rói của nó. Tiếng kêu không có lưỡi nghe không có ý nghĩa gì. Có người nói, dân tạng đầu đen bị hồn ma bà La Sát ám nên mới sinh ra chủng tộc. Có thể tiếng kêu thét đầu tiên của tổ tiên và hồn ma là mơ hồ như thế này chăng? Hơn nữa, vì cái thế giới hỗn loạn, không trật tự trước mắt mà cảm thấy căm tức, phẫn nộ. Thằng Nhi Y bỏ dao xuống, lấy ra nửa gói thuốc đưa cho Ung Bô đang bị trói trên cột. Thuốc rất có công hiệu, lập tức cầm ngay máu của người bị thụ hình. Lão Nhi Y cởi dây trói, người bị thụ hình quỵ xuống, nhổ ra mấy cục máu. Thằng Nhi Y đá cái lưỡi bị cắt đến cho ông ta, ý nói có cần giữ làm kỷ niệm không? Ung Bô đau khổ nhìn cái lưỡi của mình, khẽ lắc đầu. Thằng Nhi Y vung tay, cái lưỡi bay đi. Đám người đứng xem ồ lên sợ hãi. Một con chó vàng chạy nhanh đến đớp cái lưỡi trên không trung. Nhưng không như cắn một miếng thịt, con chó kêu lên như bị trúng đạn rồi ngã vật ra đất. Đừng nói gì người khác, Ung Bô cũng ngơ ngác nhìn con chó bị cái lưỡi làm bị thương kêu oang oảng. Ông ta sờ miệng mình, sờ thấy máu, chỉ trừ cái cơ thể của ông ta bị bạo lực làm tổn thương, còn nữa không chứng minh được gì. Con chó nhả cái lưỡi ra, cúp đuôi chạy thẳng. Mọi người cũng tránh xa khỏi cái lưỡi. Người truyền giáo không còn chịu nổi, đầu gục xuống. Cuộc hành hình kết thúc. Mọi người giải tán ra về nơi họ trú ngụ.